Chương 381, Trần Doanh chính cước, gõ vang đế đóng cửa thành. Chương 381, Trần Doanh chính cước, gõ vang đế đóng cửa thành. Kiếp Long hiện tại đi, ăn cái gì cũng không đuổi kịp nóng hổi. Đoán chừng là Kiếp Long ăn không tiêu bốn vị thiên hầu. Cái này vừa nói, một đám bởi vì Quảng Nhất Ước Mù chỉ huy mà trở về tu sĩ, nhao nhao gật đầu. Cái này hùng hoang, người nào không biết Kiếp Long đã đổ ăn lại mê a? Chỉ là trước kia trong áp bức Kiếp Long dâm uy, đại gia không dám nói tiếp mà thôi. Nhưng nếu đại đạo chủ trì chư tử bách ra thoáng qua một cái sau, Kiếp Long chắc chắn sẽ không một nhà độc đại. Cơ hồ tất cả vạn tộc các tu sĩ đều cho rằng, tại đại đạo kim bảng xếp hạng hàng đầu tu sĩ trở về sau, Hồng Hoang khẳng định lại muốn lại nổi sóng gió. Đến lúc đó, nói không chừng Kiếp Long sau đó đại. Dù sao, đại đạo kim bảng xếp hạng 10 vị trí đầu đều sẽ ban thưởng hỗn độn linh bảo a. Chỉ cần có hỗn độn linh bảo, đại thiên đế chi vị, ai ngồi không được a. Ngay tại Hồng Hoang một chúng tu sĩ không rõ ràng cho lắm thời điểm, nhao nhao suy đoán thời điểm. Hàm Dương, hoàng cung, tiến đánh đế quan nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy? Tiến đánh đế quan. Trần Doanh chính cước ngây ngẩn cả người, cái gì đế quan? Mặc dù không hiểu, bất quá hắn vẫn là quả quyết trước kế tiếp. Sau một khắc, Trần Doanh Chính bên người tất cả phục thị hắn thay đổi trang phục hòa quan, các cung nữ đều đã mất đi ý thức. Trần Doanh Chính nhìn thấy một vị người mặc tử sắc váy liền áo, dung mạo tuyệt mỹ, liền tóc cùng con ngươi đều là tử sắc tuyệt mỹ nữ tiên, cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Còn không đợi Trần Doanh Chính phản ứng, liền gặp được cái này dung mạo khí chất tuyệt mỹ nữ thần tiên. Vậy mà hai gò má ửng đỏ. Sau đó vung tay lên, chính mình quần áo liền toàn bộ bị tiên thuật cho cởi hết. Xảy ra thật mại sự tình rồi. Trần Doanh Chính ngộp bức. Sau một khắc, hắn càng ngộp bức. Bởi vì cái này dung mạo tuyệt mỹ vô song nữ thần tiên, hạ phàm mà đến mục đích, lại chính là vì hắn. Chỉ thấy tới nữ tiên, trực tiếp bắt đầu đối Trần Doanh Chính cường công. Không phải, xảy ra thật mài sự tình rồi, Trần Doanh Chính thầm nghĩ trong lòng, nữ thần tiên, ngươi thật dễ nói chuyện, ta sẽ phục tùng à. Tốt tốt tốt, muốn tìm ta đơn đấu đúng không? Trần Doanh Chính thấy nữ thần tiên muốn đoạt chính mình tiên thiên cực phẩm linh bảo tiên đế kiếm, hắn không đành lòng. Mặc dù Trần Doanh Chính rất mập mức, nhưng là giết địch, chiến đấu, hắn nhưng cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào. Không sai, Trần Doanh Chính lần đầu lập nghiệp, mà nửa đường băng ngăn. Thổ huyết. Chỉ thấy cái này khí chất dung nhan đều là tuyệt mỹ nữ tiên, tại trừng mắt liếc hắn một cái sau, phá bỡ hư không rời đi. Vừa sâu hít sâu một hơi, còn không có theo ngộ bức trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lại một vị người mặc bạch kim tiền bấy, dung mạo giống nhau tuyệt mỹ, mang theo một tia túc sát khí tức nữ thần tiên, xuất hiện lần nữa tại Trần Doanh Chính trước mắt. Động tác cùng vị thứ nhất nữ thần tiên như thế. Biết các ngươi không thích xem, chiến đấu liền lướt qua. Đế quan trước, tà dương như máu. Tuổi trẻ nhân vương mặc dù có thể được lật lục quốc, lại không thắng được nữ thần tiên. Nữ thần tiên biến mất. Nhưng mà ngay sau đó, sau một khắc, vị thứ ba bảo hộ đế quan nữ đế xuất hiện. Thiếu niên Trần Doanh Chính ngộng, thế nào còn có? Đến cùng là có đoạt thiếu đế quan trở lấy bản vương tiến đến san bằng a. Ngày này bên trên, đến cùng là xảy ra thận mại sự tình rồi. Lần này, cái này đế quan nữ đế mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà êm tai. Tiểu tử ngươi đừng được chỗ tốt còn khoe mẽ. Trần Doanh Chính thể, hắn chưa từng có nghe qua dễ nghe như vậy và mỹ diệu thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm, liền có thể khiến người ta trầm mê, say mê. Huống chi, cái này nữ thần tiên, dung mạo giống nhau tuyệt mỹ vô song. Không, đây không phải nữ thần tiên, tựa hồ là trong truyền thuyết nữ Bồ Tát. A cắn răng một cái, Trần Doanh Chính bắt đầu tiếp tục chém giết. Không phải liền là chỉ là ba tòa hắc ám đế quan a. Ta là nhân vương, vương đã định trước vong, là bảo hộ thương sinh mà chết, chết có ý nghĩa. Tới đi, hắc ám nữ đế, bản vương không sợ các ngươi. Trần được lật ra nữ đế chính cướp miệng bên trong gào thét, cho dù liều rơi cái này cái tính mạng, các ngươi cũng đừng hỏng bản vương đầu hàng. Vương, theo tại chỉ có chiến lấy chết, không có tham sống sợ chết đạo lý. A hắc ám nữ đế khẽ cười một tiếng, ngón tay ngọc điểm hướng Trần Doanh Chính cái chán, ngươi a. Không có thực lực, còn như thế tranh cường hào thắng. Mới một giờ mà thôi, quả thực là nhiều nước rồi. Trần Doanh Chính cảm giác nhận lấy trào phúng cùng nhục nhã. Hắn đã lấy ra toàn bộ thực lực tới nên chiến hắc ám nữ đế, nhưng không ngờ đối phương vậy mà còn ẩn tàng to lớn thực lực. Nhân vương ba trận chiến ba bại, Trần Doanh Chính trong lòng thất lạc vô cùng. Bản vương đây là lại bại, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nữ thần tiên cũng lần nữa biến mất. Ai, quá tam ba bận, lần này dù sao cũng nên có thể tiếp tục chuẩn bị đại hôn sự tình a. Trần Doanh Chính nhẹ giọng thở dài, sau đó chiếu gương đồng. Phát hiện mình mí mắt đều có chút phím hắc. Vừa mặc quần áo tử tế, đánh thức hôn mê phục thị nữ của hắn. Một đạo quang mang hiện lên, bọn thị nữ lần nữa đã mất đi trí giác. Không tốt, còn tới, Trần Doanh Chính âm thầm kêu khổ, vừa muốn mở miệng để cho người. Lần này tới dung mạo tuyệt mỹ nữ thần tiên trực tiếp ngăn chặn miệng của hắn, thân tới. Một tòa khổng lồ hắc ám đế quan, phá bỡ hư không mà đến. Mong muốn trực tiếp chấn áp thế giới này nhân vương. Thiếu niên đắc chí, trở thành tần quốc vương, Trần Doanh Chính chỗ nào nhận qua như thế có đủ. Thẳng hướng cửu thiên. Cái này thiên đỉnh, tuyệt đối xuất hiện vấn đề. Trần được lật ra bốn sau chính cướp trong lòng âm thầm trầm âm, làm không tốt, trong truyền thuyết thiên đỉnh đã hoàn toàn bị hắc ám đại quân chiếm lấy. Ta là nhân vương, sớm muộn có một ngày sẽ thẳng hướng cửu thiên, nhìn xem thế giới này đến cùng là xương a. Như thế suy tư, Trần Doanh Chính cướp phát giác được lần này hắc ám nữ đế thế tới 10 phần dũng mãnh. Trong chiến đấu, mảy may không lưu bất luận cái gì phòng bị cùng chuẩn bị ở sau, chỉ là một vị thôn vệ phiến thiên địa này. Chiến đấu tới hậu kỳ, Trần Doanh Chính cướp nhịn không được giống to, sinh tiền nên tấn công cái thế. Sau khi chết cũng làm đỉnh thiên lập địa. Hắc ám, cho bản vương lui. Bản vương nói, thế giới này làm có hy vọng quan minh. Trần Doanh Chính cướp lẻ loi một mình, xâm nhập hắc ám dị vực, một mình khổ chiến thứ tư đế. Vương giả đẫm máu, một trận chiến này đánh 10 phần gian nan, không có hậu viện, thậm chí bị buộc không có đường lui. Nhân Vương mượn Thiên Đế kiếm, dũng cảm tiến tới, chỉ vì chúng sinh, tranh thủ một chút hy vọng sống cùng ngày mai. Trận thứ tư chiến đấu kéo dài suốt 3 và 5. Lúc này 1 vạn 5 ước chừng tương đương 1 canh giờ, Nhân Vương đã bị đánh gầy như quét đuổi, đốt hết toàn thân tinh huyết. Chiến đấu đến bây giờ, liều chính là dũng khí cùng kia bất khuất tín niệm. Ta vẫn bại a. Nhân Vương Trần Doanh Chính cước cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua đế quan bên ngoài, tràn đầy tiếc nuối. Bất quá, hắn không hối hận, bởi vì hắn cũng không lui lại dù là nửa bước. Cuối cùng, Nhân Vương nhìn thoáng qua thứ tư nữ đế, trong lòng tràn đầy đắng chát. Bởi vì vị này nữ đế khí tức càng thêm tràn đầy. Yếu gà, đi. Theo hắc ám nữ đế vừa dứt tiếng, tòa thứ tư đế quan trong nháy mắt biến mất. Chương 382, đại hôn, năm gõ ở đế quan, bại. Nữ đế thật dẫm long. Chương 382, đại hôn, năm gõ ở đế quan, bại. Nữ đế thật dẫm long. Thứ tư nữ đế mặc dù biến mất, nhưng vẫn như cũ truyền đến một thanh âm, quá yếu. Ngươi cần phải chuyên cần luyện tập luyện tập. Lần sau gặp lại, có thể sẽ không như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi. Nói, một cỗ tinh thuần hắc ám bản nguyên chi lực, không có vào Trần Doanh Chính thể nội, bổ sung hắn vừa rồi mất đi thể lực. Trần Doanh Chính, ghê tởm. Ghê tởm. Nữ thần tiên loạn ta đạo tâm. Ngươi là thần tiên, cô vương mặc dù là vương, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là phàm nhân. Ai Trần Doanh Chính buồn bực vô năng cùng nộ. Hắn hôm nay liên tục bị 4 vị nữ đế làm đủ. Cuối cùng, lại còn là hắc ám nữ đế mong muốn nuôi hắn, lần sau tái phạm. Quá trình thật là nghĩ lại mà kinh. Thậm chí ngay cả tinh thần đều hứng chịu tới trọng thương. Cuối cùng nhẹ giọng thầm nghĩ, chờ cô thống nhất thiên hạ, phá kia Nhân Vương không thể tu luyện thành tiên quái sự sau, cho dù thượng cùng Bích Lạc hạ hoàn tuyển, cô vương cũng nhất định phải tìm được ngươi. Đến lúc đó, nhất định sẽ thẳng hướng cửu thiên. Nhìn một chút, cái kia trong truyền thuyết viễn cổ thiên đỉnh, có phải hay không xuất hiện biến hóa? Nếu không làm sao có thể thương ngay cả ta cái này thân phụ đại tần khí vận Nhân Vương, đều dám tùy ý hữu hại. Đốt. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng chư độc bất xâm. Nhìn thấy cái này ban thưởng, Trần Doanh Chính phiền muộn tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút. Bất quá hôm nay việc này, cũng thật là kỳ dị. Nếu là nói ra, tuyệt đối đều sẽ không có người tin. Đường đường đại tần vương, tại đại hôn cùng ngày, kém chút bị nữ đế dùng xa luân chiến cho làm. Thiên đình thứ tam thập lục trọng thiên bên trong, Vân Tiêu, Kim Linh, Vô Đương, Uy Linh 4 người, sắc mặt đỏ lên. Vận chuyển bí pháp nhìn xem trong vương cung vẻ mặt hề bại suy sụp sư đệ chuyển thế sinh, tứ đại thiên hậu trong lòng đều là thầm nghĩ, thử, để ngươi chuyển thế hoàn thành thân. Đáng đợi. Vừa rồi, hạ giới nhưng thật ra là các nàng chấp ngã thi. Cho đến ngày nay, Vân Tiêu, Vô Đương, Kim Linh, Uy Linh 4 người đã sớm chạm tam thi viên mãn. Thần vương cung bên trong, làm một tiếng, nhập động phòng, nương theo lấy phía tây tả dương rơi xuống lúc, hôn lễ kết thúc. Toàn bộ hàm dương đều đắm chìm trong thiếu niên tần vương ngày đại hôn trong vui sướng. Thậm chí tần quốc dòng họ mời được bách ra bên trong hí khúc gia Lý Hỏa đến hàm dương hát khúc chúc mừng. Chỉ thấy cao cao trên tường thành, tạm thời xây dựng lên một cái sân khấu kịch. Một con hát, mặt họa đùng trang, người mặc đỏ chót hí bảo, dùng hí khang đặc hữu điều tính hát nói, cho hay. Mở màn. Sau một khắc, con hát biểu diễn biến diện, trên mặt xuất hiện một bộ đồng tiền mặt nạ. Lập tức thắng được phía dưới dân chúng nhao nhao gọi tốt. Thần trong hậu cung, Trần được lật trời hạ chính sốc lên họa ra nữ đế Hàn Liên đỏ khăn cổ dâu, lộ ra kia tuyệt mỹ vô song dung nhan. Cái này tướng mạo và khí chất, dù là so chỉ hôm nay hạ phàm đến mạnh hắn 4 cái nữ thần tiên, đều không thua bao nhiêu. Bất quá bây giờ, đệ tử binh toàn bộ chiến tử. Trần Doanh Chính đối mọi thứ đều đã mất đi hứng thú. Tiến vào một loại thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta có liên can gì thánh hiền thời cổ trạng thái. Lúc này, Hàn Liên lại ánh mắt sáng rực nhìn xem chính mình thiếu niên ở trước mắt. Xem như Hàn Quốc công chỗ nàng, tự nhiên biết mình sứ mệnh. Phụ vương nàng mặc dù không quan tâm, nhưng cùng huynh trưởng Hàn Phi ân tình nàng lại không bỏ xuống được. Lúc này Hàn Liên nghĩ đến, thông qua Tần Vương để cho mình bên ngoài du lịch huynh trưởng Hàn Phi, về Hàn sau có thể trở thành Hàn Quốc vương. Hàn Liên tin tưởng, dựa vào bản thân huynh trưởng Hàn Phi bản sự, tất nhiên có thể nhường Hàn Quốc lần nữa vĩ đại. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Liên mang theo vẻ thẹn thùng biểu lộ đối với Trần Doanh Chính nói, đại vương, đêm đã khuya. Trần Doanh Chính làm sao không biết rõ đêm lấy sầu, vấn đề là hắn từ giữa trưa qua đi, vẫn tại đánh trận HKA. Ân, đêm đã khuya, vậy thì nghỉ ngơi đi. Trần Doanh Chính nói xong, liền chui tiến trong chăn trực tiếp đi ngủ. Nữ đế Hàn Liên, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có nhận qua loại khuất phục này. Nàng dù sao cũng là một nước công chúa, càng là bằng sức một mình, dĩ họa nhập đạo, trở thành chư tử bách gia chi địa Hàn Liên nữ đế. Hơn nữa tướng mạo không nói thất quốc thứ nhất, kia cũng không xê xích gì nhiều. Vậy mà tại đại hôn đêm, trượng phu của mình Tần Vương, vậy mà trực tiếp ngủ. Thúc thúc có thể nhịn, thím đều không muốn nhẫn. Hàn Liên nữ đế tức giận. Sau một khắc, Hàn Liên động, chăn mền trực tiếp bị xốc lên. Ngay sau đó, đứng tại trên giường cưới Hàn Liên, trực tiếp một cước giẫm tại Tần Vương chính trên mặt. Ngay tại Trần được lật ra lục quốc chính mộng bức thời điểm, nghe được Hàn Liên có chút phẫn nộ lại thanh âm bị khuất chuyển đến, tốt ngươi Tần Vương, nghĩ không ra ngươi đúng là không bằng cầm thú đồ vật. Trần Doanh Chính, chính mình bất động nàng, chính là không bằng cầm thú. Đường đường đại Tần Vương, từ nhỏ không ai dám đánh hắn, bây giờ lại bị nàng dâu đạn làm cản. Trần Doanh Chính thấp giọng trách móc, nguyên bản hôm nay muốn trước vương thang ngươi, ngày mai lại thu thập ngươi, đã ngươi hiện đang tìm cái chết, kia cô vương liền lập tức thành vào ngươi. Nói, Trần Doanh Chính một phát bắt được Tần Vương sau Hàn Liên mắt cá chân, hít sâu một hơi đợi, bắt đầu phản kích. Bị bắt lại mắt cá chân Hàn Liên, trong nháy mắt ra đầu tê dại một hồi. Hoàng bét, thật ngứa. Lúc này, Trần Doanh Chính nao nao bất bình mở miệng. vậy mà mắng bản vương là không bằng cầm thú đồ vật. Ngươi nghe ta giảo hoạt. Giải thích. Dung mạo tuyệt mỹ Hàn Liên cười lạnh một tiếng, giải thích. Ta xem là giảo biện a. Hàn Liên cũng là âm thầm hít sâu một hơi. Hôm nay nhất định phải làm cho cái này Tần Vương biết cái này trong vương cung là ai làm chủ. Đều nói người Tần có hổ lang chi hùng, bây giờ xem xét người Tần Vương cũng không gì hơn cái này đi. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Liên liền mở miệng uy hiếp nói, ngươi như lại dám phản kháng, bản cung liền hướng khắp thiên hạ tuyên bố Tần Vương không được. Đang khi nói chuyện, giữa tại Trần Doanh Chính trên mặt bàn chân kia liền càng thêm dùng sức. Mà Trần Doanh Chính nghe xong cái này uy hiếp, lập tức sợ hãi đến không dám động. Dù sao ai không sợ loại này tung tin đồn nhảm phỉ bằng a, rất uy khuất nhưng không nói, mà là liền vội xin tha nói, tốt tốt tốt, đều nghe vương hậu, về sau ngươi ổn một chút, đừng ngã chính mình. Sinh có thể chết, nói có thể tiêu, nhưng muốn giữ lại thanh bạch ở nhân gian, đây chính là thiếu niên Trần Doanh Chính đời người tín điều. Nếu là không xế chiều hôm nay tới trạm vào tối tao ngộ hắc ám nữ đế xa luân chiến, hắn làm sao có thể không thu thập được chỉ là một cái Hàn Liên. Hừ, Trần Doanh Chính nhìn ra Hàn Liên mong muốn đảo ngược thiên cương ý nghĩ, thầm nghĩ trong lòng, để ngươi trước cản rỡ mấy ngày, chờ bản vương trước chậm mấy canh giờ, đến lúc đó ngươi không bị xuống nhận lầm, coi như bản vương thua. Nghĩ tới những thứ này, Trần Doanh Chính tùy ý Hàn Liên như thế nào dâm hắn, hắn cũng không để ý, nhắm mắt chuyên tâm bắt đầu đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Huống chi, hắn không cần 10 năm, chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh khí thần, đến lúc đó lại báo thủ cũng hoàn toàn tới gốc. Rất nhanh, Trần Doanh Chính đi ngủ. Chương 383, nữ đế bị sông, Tần Quốc phạt triệu. Chương 383, nữ đế bị sông, Tần Quốc phạt triệu. Hàn Liên thấy Trần Doanh Chính vậy mà tại chân của mình đạp xuống đều có thể an ổn chìm vào giấc ngủ, cũng là kinh ngạc vô cùng. Tại 7749 sau đó, Hàn Liên chỉnh lý quần áo, xuống giường bắt đầu một vòng mới vẽ tranh. Hình tượng bên trong, dung mạo tuyệt mỹ nàng, chân đạp hắc long vương, bệ nghệ thiên hạ. Vẽ xong bức họa này sau, Hàn Liên nhìn thoáng qua ngủ say Tần Vương, có chút cắn môi, tắt đèn lên giường đi ngủ. Thời gian chậm rãi chạy qua. Ngày kế tiếp sáng sớm, sắc trời hơi sáng. Trần Doanh Chính liền mở mắt, hắn muốn báo cái trước kỷ nguyên thủ. Thừa dịp dị vực cường giả ngủ say thời điểm, Trần Doanh lật ra nữ đế chính, xâm nhập hắc ám dị vực, bắt đầu tiến đánh đế quan. Dị vực nữ đế lập tức theo ngủ say bên trong đánh thức. Sâu trong bóng tối, thưa không đổ sụp. Một trận chiến này, Nhân Vương vững vàng tự phong. Nhưng dị vực nữ đế chính là không chịu thua. Cuối cùng, Nhân Vương xuyên việt vũ trụ hồng hoàng, ngưng luyện tiên địa huyền hoàng. Lấy ước vạn thần ma làm tiên phong, cơ hồ che mất toàn bộ hắc ám đế quan. Một trận chiến này, Nhân Vương thắng, đế quan phá, nữ đế bất tỉnh. Cô liền nói, cô làm sao lại bại? Trần Doanh Chính nhìn xem đã hôn mê Hàn Liên, trong lòng tự hào. Nhưng là hắn không biết là, hắc ám đế quan chỗ sâu, có một tòa cực phẩm tiên tiên đại trận, đang không ngừng hấp thu tiên tiên ma thần thân thể tàn phế bên trong lực lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với những này, Trần Doanh Chính tạm thời cũng không có cách nào. Hít thở một hơi thật sâu, Trần được lật ra nữ đế chính đỡ giường mà lên. Không có cách nào, muốn đi triều hội. Hàn Quốc đem công chúa Hàn Liên chính thức gả cho thiếu niên Tần Vương Doanh Chính tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp lục quốc cùng bắt ra. Ngay tại Đông Hải phủ Tang Thành du học Hàn Phi, vội vã về Hàn. Thái Ất Sơn. Lý Nhĩ mở ra hai con người, ánh mắt càng thêm lạnh nhạt. Trước hết nhất luân hồi hắn, đã bắt đầu khôi phục trí nhớ của kiếp trước. Tất cả mọi người chỉ khôi phục ký ức, không khôi phục pháp lực. Họa ra nữ đế. Lý Nhĩ nhẹ giọng mở miệng, dĩ họa nhập đạo, trở thành bách gia một chồng, cũng không biết là vị nào nữ tiên. Ngay cả Lý Nhĩ cũng nghĩ không ra, hồng hoang rất nhiều nữ tiên bên trong, có ai tinh thông hỏa đạo. Hơn nữa cái này nữ đế, còn đặc biệt am hiểu hỏa hắc long đồ. Lý Nhĩ nhìn trước mắt hình tượng bên trong tại thuần phục hắc long nữ đế, đột nhiên lòng có cảm giác thầm nghĩ, xem ra cái này nữ tiên, sợ cùng kiếp long ở giữa có hiểm khích. Bất quá rất nhanh, Lý Nhĩ lần nữa nhập định, bắt đầu tiếp tục thôi diễn đạo gia kinh điển. Không có cách nào, đạo gia tiên tông Trương Bách Nhẫn, người tông Trang Trù, đều nhìn chằm chằm hắn cái này đạo gia thánh tử chi vị không thả. Một vòng mới đạo gia thánh tử chi vị luận đạo lại muốn bắt đầu. Cái này khiến Lý Nhĩ không thể không toàn lực ứng phó. Tại trở lại cùng một hàng bắt đầu hắn, mặc dù có ưu thế, nhưng không nhiều. Dù sao Trương Bách Nhẫn, Trang Trù, có thể đều không phải là hạng người hời hợt, thôi không lưu ý, liền sẽ lật xe. Quỷ Cốc Sơn. Túng hành gia Quỷ Cốc Tử Vương Hủ nhìn trước mắt hai vị đệ tử, chậm rãi mở miệng, cái nhiếp, vệ trang, người hai người đã học thành, xuống núi a. Không cần đọa ta Quỷ Cốc nhất mạch chi danh. Các ngươi bốn vị sư đệ, trước mắt chỉ có tại Tề Quốc Tôn Tẫn còn sống. Nhớ kỹ, chỉ có cuối cùng thắng được tất cả người, khả năng kế thừa Quỷ Cốc chi danh. Là, lão sư. Cái nhiếp, vệ trang đồng thời mở miệng. Sau đó, hai người đồng thời xuống núi. Quỷ Cốc Sơn hạ. Sư ca, người muốn đi đâu? Vẻ mặt lênh khốc màu trắng tóc ngắn vệ trang mở miệng. Cái nhiếp trầm ngâm một lát sau nói, Tần Quốc, nhỏ trang ngươi đây. Tần Quốc. Vệ trang sững sờ, không nghĩ tới chính mình sư ca vậy mà làm ra như thế không giống bình thường lựa chọn. Vệ trang tràn đầy tự tin tới, quấy chư quốc, tự nhiên lựa chọn nhỏ yếu nhất cái kia gia nhập. Như thế, khả năng chứng minh sự cường đại của ta. Thương sinh bôi bôi, thiên hạ quân cháy, chư tử bách gia, duy ta tung hành. Sư ca, lần sau gặp lại, ngươi ta chính là địch nhân rồi. Ta là sẽ không lưu thủ. Nói xong, vệ trang cũng không quay đầu lại rời đi. Cái nhiếp nhìn xem vệ trang bóng lưng, nhỏ trang. Sau đó, cái nhiếp cũng hướng phía Hàm Cốc quan phương hướng mà đi. Tại cái nhiếp, vệ trang sau khi rời đi, một mực ngồi Quỷ Cốc Sơn bên trong vương hủ, trong mắt tinh quang lóe lên, trăm năm qua, lần đầu xuống núi. Rất nhanh, vương hủ quanh thân lóe không hiểu ý vị, một đầu biến mất tại thiên hạ này. Tần Quốc Vương cung, trên đại điện. Thiếu niên Trần Doanh Chính một thân hắc kim long bào, ngồi ngay ngắn trên đại điện. Trước đó Triệu Quốc Bình Nguyên quân đối ta Tần Quốc triển khai kinh tế chiến tranh, muốn làm không ta đại tần. Như thế đại thủ, không thể không báo. Đại vương, thần nguyện lãnh binh phạt Triệu. Bạch Khởi lúc này mở miệng. Lần nữa nói rằng, nhân vật thời gian xáo trộn, một nồi nấu a, nhẹ phun, thần cũng nguyện đi. Vương Tiễn cũng là đứng dậy. Tốt. Trần Doanh Chính mở miệng, Bạch Khởi nghe lệnh, cô phong ngươi làm Trinh Triệu đại tướng quân, xuất ta đại tần 1000 vạn duệ sĩ, san bằng Hàm Đan. Lấy khiến, Vương Tiễn làm phó quan, hiệp trợ Bạch Khởi san bằng Triệu Quốc. Nói xong thấy, Trần Doanh Chính từ trên long ỷ đứng lên nói, cô muốn cái này phổ thiên phía dưới, hẳn là tần thổ, đất ở xung quanh, hẳn là tần thần. Là vi thần lĩnh mệnh. Bạch Khởi, Vương Tiễn bọn người nhao nhao đưa tay phải ra, trung thành. Tần Quốc an bài 1000 vạn đại quân, tiến đánh Triệu Quốc tin tức, rất nhanh liền truyền khắp lục quốc. Nhưng bây giờ, Ngụy Quốc 5 triệu ngụy võ tốt bị hố không có, Hàn Quốc cùng Tần Quốc vừa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Lục quốc ở giữa tín nhiệm, sớm đã bị hố không có. Thế là, Triệu Quốc đành phải đơn độc ngăn cản ngàn vạn tần vệ sĩ. Bất quá duy nhất có điểm tốt, Triệu Quốc hiện tại mặc dù không có tiền, nhưng lương thực còn có ngói bể gỗ mục các loại vật tư, coi như đủ nhiều. Ép cũng không phải không có lực đánh một trận. Triệu Quốc đô thành. Triệu Huệ Văn Vương triệu tập một đám văn võ bá quan, ứng đối kháng tần thời điểm. Chư vị, nhưng có thượng sách, chống cự tần quân. Lúc này, Liêm Pha đứng dậy, đại vương, tần quân hung mãnh, lại có cường nỗ, ổn thỏa lý do, vẫn là gia cố biên cảnh tường thành, phòng ngự là chính. Dưới mắt, ta Triệu Quốc cũng không quá thiếu lương thực, chỉ cần cố thủ liền có thể. Hỏi Liêm Pha lời này, Lận Tương Như, Lý Mục chờ đều là khẽ gật đầu. Lúc này, Triệu Quát thấy được Bình Nguyên quân biểu tình không vui, lập tức đứng ra bác bỏ nói, làm cản. Hàng ngày liền biết thủ thành. Đại vương để các ngươi nghĩ kế, không phải để các ngươi làm con rùa đen rút đầu. Triệu Quát lời này, có chút đem Triệu Vương cho giá. Hơn nữa, cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy Triệu Quát tiếp tục nói, hơn nữa thắng công tử tốn hao trọng kim, mua nhiều như vậy lương thực cùng vật chất, các ngươi chính là như vậy dùng. Còn có Liêm Pha ngươi, không phải Quát không tôn trọng ngươi cái này lao tướng quân, bất quá ngươi cũng chỉ còn lại mỗi bữa có thể ăn 3 chén cơm. Tuyệt không biết chân quý, giàu có như vậy cầm cũng sẽ không đánh a. Bình Nguyên quân Triệu Thắng nghe vậy, không ngừng gật đầu. Cảm thấy Triệu Khoát nói có lý. Nghe được Triệu Khoát những lời này, Liêm Pha rốt cục nhịn không được. Triệu Khoát tiểu nhi, an dám đụng ta? Chẳng lẽ ngươi biết đánh trận? Cho cười. Triệu Khoát tự tin cười một tiếng, nếu nói ta sẽ không đánh cầm, kia thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chương 384, Triệu Khoát kiếm mưu, đàm binh trên giấy. Chương 384, Triệu Khoát kiếm mưu, đàm binh trên giấy. Thần quân 1000 vạn, khí thế hung hung là không giả. Nếu là chúng ta khai thác chính diện làm bộ không địch lại kế sách, thần quân tất nhiên sẽ dần dần chủ quan. Đến lúc đó, chúng ta lại khai thác phản công. Nói đến đây chút, Liêm Pha, Lý Mục, Lận Tương Như đều là cao mày. Bọn hắn đều cảm thấy Triệu Khoát đem Tần Quân, đem Bạch Khởi cùng Vương Tiễn đều nghĩ thật sự là quá đơn giản. Bạch Khởi cùng Vương Tiễn, hai người này thân kinh bách chiến, là Tần Quốc khai cương quách thổ, lập xuống công lao hắn mã. Ngay cả trên thảo nguyên mọi dợ, nghe được Bạch Khởi danh tự, cũng có thể nhường tiểu nhi khóc nỉ non. Đối phó hai người liên thủ, âm mưu bị kế, đều là vô dụng. Chỉ có chính diện dùng Dương Nưu, cố thủ thành trì, mới có thể nhường Bạch Khởi lui binh. Nếu là Bạch Khởi, Vương Tiễn tốt như vậy đánh, kia Chư Quốc không cần mấy lần liên hợp đối Tần Dụ binh, lấy khổng lồ nhân số ưu thế, cưỡng ép nhường Tần Quốc khuất phục, lui giữ Hàm Quốc quân a. Bất quá Triệu Khoát những lời này, nhường Bình Nguyên quân Triệu Thắng không ngừng gật đầu. Nhìn thấy Bình Nguyên quân hài lòng, Triệu Khoát càng thêm đắc ý, sau đó đối với phía trên nói, mời đại vương lui tả hữu, Quát có một kế, nhất định bảo đảm Triệu Quốc trăm năm không lo. Còn không đợi Triệu Vương nói xong, chỉ thấy Bình Nguyên quân vung tay lên. Trừ Liêm Pha, Lận Tương Như, Lý Mục ba người bên ngoài, cái khác văn võ bá quan, toàn bộ lui ra. Triệu Huệ Văn Vương thấy thế cũng là nhíu mày không thôi. Bất quá Triệu Thắng trước đó cùng hắn cam đoan qua, chính mình tuân theo chính mình sáng lập lễ gia phương pháp, sẽ không cùng hắn tranh đoạt vương vị, ngược lại sẽ toàn lực trợ hắn phát triển Triệu Quốc. Triệu Huệ Văn Vương lúc này mới sẽ đối với Triệu Thắng đủ kiểu nhường nhịn. Bất quá bây giờ, Triệu Vương cảm giác có điểm lạ, giống như trừ một chút lao thần bên ngoài, cái khác văn võ bá quan là càng ngày càng nghe Triệu Thắng lời nói. Thấy văn võ bá quan rời đi, Triệu Khoát cũng không thèm để ý Triệu Vương phản ứng, để cho người ta nhấc đến phong thủy đồ, đối với bản đồ địa hình nói, chưa bị lại nhìn. Tại Tần quân công tới sau, chúng ta hẳn là liên tục mặt ngoài cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng không địch lại, bất quá trên thực tế, chúng ta binh sĩ lại sẽ không thật tổn thất nhiều ít, dạng này liên tục vứt xuống 15 thành. Tần quân tất nhiên sẽ tự đại, khinh địch. Mà lúc này, bọn hắn đã xâm nhập ta Triệu địa. Mà đợi đến Trường Bình thành lúc, chúng ta có thể ở ngoài thành Bình Nguyên đào hố sâu, an bài binh sĩ mai phục tại hố trong động. Chờ Tần quân chạy qua lúc, đống nhiên giết hắn xuất kỳ bất ý. Sau đó, Trường Bình thành bên trong quân coi giữ, lại phối hợp giết ra, đến tiền hậu giáp kích. Tất nhiên nhất định có thể ăn này 1000 vạn Tần quân. Thậm chí là chém giết hoặc là bắt sống Tần quân chủ tướng Bạch Khởi cũng không đáng kể. Cái này vừa nói, Triệu Vương cũng cảm thấy giống như có mấy phần đạo lý. Bình Nguyên quân Triệu Thắng cũng là không ngừng gật đầu, rất là hài lòng. Mà Liêm Pha, Lý Mục hai vị kinh nghiệm xa trường đại tướng thì là sắc mặt đại biến. Cảm thấy kế hoạch này nghe thật là tốt, nhưng trên thực tế căn bản không thể được. Không nói đến tại Trường Bình thành bên ngoài đảo hố to mai phục lên, liền chỉ nói Bạch Khởi, Vương Tiễn sẽ không phát giác Triệu quân là trá bại sao? Ngươi hàng ngày chiến bại, binh sĩ bất tử nhiều ít, quân đội không sụp đổ, liền liên tục ném 15 thành. Bạch Khởi làm sao lại không khả nghi tâm? Nghĩ tới những thứ này, Liêm Pha, Lý Mục lập tức nói rằng, đại vương, không thể a, kế hoạch này không được. Hừ, Triệu Khoát dẫn đầu cười lạnh một tiếng, ta nhìn, các ngươi chính là sợ ta vì nước lập công. Các ngươi đây là trần trụi ghen ghét, mong muốn chèn ép ta Triệu Khoát. Rất nhanh, ba người buộc phát kịch liệt cãi lộn. Mà lúc này, Triệu Vương bất mãn quá lớn, yên lặng. Đều là lãnh binh một phương tướng quân, sao có thể như trợ búa vô lại đồng dạng cãi lộn? Triệu Khoát, quả nhân lại hỏi ngươi, theo ngươi kế hoạch, ngươi muốn bao nhiêu, có thể hố giết tần quân? Liêm Pha, Lận Tương Như còn có Lý Mục ba người nghe vậy lập tức thầm nghĩ, hỏng. Đại Vương đây là muốn áp dụng Triệu Khoát kế hoạch. Bất quá, vừa bị Triệu Vương trách móc qua, bọn hắn cũng không tốt lại mở miệng. Mà Triệu Khoát thì là chăm chú trầm ngâm, thôi diễn một lát sau nói, Đại Vương, 800 vạn, chỉ cần 800 vạn binh sĩ liền có thể. Cái này 800 vạn, ta sẽ chia binh hai đường. Một đường cùng ta đi biên cảnh, bắt đầu ngăn cản tần quân, lấy liền ném 15 thành làm đại giá, dẫn dụ tần quân tới Trường Bình. Dưới lúc, một mực canh giữ ở Trường Bình còn thừa 4 triệu, cùng cái này mai phục lên 4 triệu binh sĩ, tiền hậu giáp kích, một lần hành động tiêu diệt tần quân. Từ đó hạng chót ta Triệu Quốc bất thế cơ nghiệp. Triệu Vương trầm ngâm một lát, quả nhân cho ngươi 1200 vạn. Tần quân đều như hổ lang giống như hung mãnh, không thể không coi trọng. Mặt khác, Liêm Pha lão tướng quân sẽ hiệp trợ ngươi, làm ngươi phó tướng. Cái này vừa nói, Lận Tương Như, Lý Mục nghe vậy chậm rãi nuối lòng nửa hơi thở. Tốt xấu bọn hắn Triệu Vương không có hồ đồ, thẳng đến nhường Liêm Pha làm phó tướng nhìn một chút. Mà Liêm Pha, trong nháy mắt cảm giác nói chính mình áp lực như núi. Ngay cả Triệu Khoát mẹ già nghe được Triệu Vương muốn trọng dụng con trai mình, lãnh binh kháng tần, đều gấp tới quên ngăn. Con trai mình bao lớn bản sự, nàng cái này làm mẹ có thể không biết rõ. Trợ phu của mình, Mã Phục quân Triệu Sa, chính là bị nghiệt tử Triệu Khoát cho tức chết. Nhưng Triệu Khoát nói chuyện lý luận quân sự miễn cưỡng vẫn được. Nhưng hắn lĩnh đại quân đại chiến, đây không phải bỏ hùng tìm phân sao? Còn không đợi Triệu Khoát chi mẫu nhìn thấy Triệu Vương, liền bị Bình Nguyên quân Triệu Thắng a lui. Chỉ là phụ nhân gia, cũng dám đàm luận bảo vật quốc gia. Còn không lui xuống. Triệu Mẫu bất đắc dĩ, về đến trong nhà cả ngày lo lắng. Rất nhanh, Triệu Quốc bắt đầu điều động cả nước binh mã. Lý Mục về Thảo Nguyên biên cảnh, chống cự Du Mục Lang tộc. Cũng may Thảo Nguyên cũng toát ra cách mạng gia thiên vu, các bộ lạc ở giữa cũng là chiến loạn không ngừng. Cái này khiến Lý Mục tạm thời áp lực không lớn. Bất quá Lý Mục biết, nếu là chờ trên Thảo Nguyên cách mạng gia thiên vu, thật nhất thống Thảo Nguyên. Đến lúc đó, chỉ sợ thất quốc đều sẽ nên đón một trường hạo kiếp. Trường Bình thành bên ngoài, Triệu Khoát nhìn xem 1200 vạn triệu quân, trong lòng hào khí tỏa ra. Đại trợ phu, không ngoài như vậy cũng. Đột nhiên, Triệu Khoát mở miệng, Liêm Pha, ngươi mang theo 600 vạn binh sĩ, cho bản tướng thật tốt canh giữ ở Trường Bình. Liêm Pha nghe xong, lập tức không vui. Triệu Khoát, ta chính là vương thượng thần phong phó tướng, nên cùng đi với ngươi tiền tuyến, quan sát tần quân phản ứng. Hô trướng. Triệu Khoát hét lớn một tiếng, trong quân đội, ngươi dám gọi bản tướng tục danh. Như thế trong mắt vô thượng cấp, bản tướng hoàn toàn có thể dựa theo quân kỷ, trực tiếp chẳng ngươi. Nghe được Triệu Khoát lời nói, Liêm Pha khí không đánh một chỗ đến, nhưng quan hơn một cấp đệ chết người, huống chi là trong quân đội. Thế là, Liêm Pha ôn quyền không tình nguyện chắp tay nói, là Triệu đại tướng quân. Một tiếng đại tướng quân, nhường Triệu Khoát trực tiếp nghe xuống rồi. Thế là cũng cho điểm Liêm Pha mặt mũi nói, bản tướng quân để ngươi mang theo 6 triệu đại quân, canh giữ ở Trường Bình, là tại chiếu cố lao tướng quân ngươi. Ngươi muốn hiểu cảm ơn. Nói, Triệu Khoát nhìn xem Trường Bình thành bên ngoài đại bình mới nói, đào hố sâu động, lưu lại đủ nhiều cửa ra vào, chờ bản tướng mang theo đại tướng trở về. Nhớ kỹ, cửa ra vào chú ý ẩn nấp, toàn bộ hành trình chú ý giữ bí mật. Chương 385, Triệu Quát tại Trường Bình trước thành, đào hố mai phục tần quân. Chương 385, Triệu Quát tại Trường Bình trước thành, đào hố mai phục tần quân. Nói xong, Triệu Quát mang theo một nửa kia 6 triệu binh sĩ, nhanh chóng hướng biên cảnh mà đi. Liêm Pha nhìn xem Triệu Quát bóng lưng rời đi, cắn răng một cái, đối với bên cạnh phó quan nói, truyền lệnh xuống, kiên cố thành trì. Triệu Quát là ngu xuẩn, chỉ có thể đảm binh trên giấy. Hắn không có khả năng cứ như vậy nhường Triệu Quốc lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái kia hố, đào không được. Cũng may Liêm Pha tại Triệu quân bên trong vốn có hy vọng, một bọn binh lính nghe Liêm Pha chỉ huy, bắt đầu ra cố Trường Bình thành. Đảo mắt nửa tháng trôi qua, Tần Triệu giao giới bên cạnh. Bạch tướng quân. Lúc này, lính liên lạc Mã Lạ Mã tới. Đại vương an bài một vạn cửa ý đại lợi thổ pháo đã mang đến, cũng với 90 vạn phát hắc hỏa đạn dược. Đại vương có lệnh, mặc kệ tướng quân như thế nào đánh, hắc hỏa pháo cùng ý đại lợi thổ pháo bao no, đến tiếp sau còn có. Đại vương chỉ cần một kết quả, cái kia chính là trong một năm săn bằng hàm đan. Là Bạch Khởi lĩnh mệnh, mở ra bị khung gỗ bịt kín ý đại lợi thổ pháo cùng kia tròn vo hắc hỏa dược. Bạch Khởi trong lòng vui mừng như điên. Cái này thổ pháo hắn nhưng là từng trải qua uy lực, một pháo xuống dưới như là thiên lôi cuộn cuộn, có khai sơn liệt địa chi uy. Nhìn xem những này đen như mực hỏa pháo, Bạch Khởi vương tiến đối với hàm dương phương hướng đưa tay phải ra, ngựa khí trầm thấp mang theo chút trầm thấp trung thành. Sau đó vương tiến có chút nóng nảy nói, thượng tướng quân hiện tại phải dùng sao? Thượng tướng quân là Bạch Khởi chức vị. Không, vương tiễn ngươi xem một chút ngươi lại gấp cái gì? Bạch Khởi đang khi nói chuyện, khoe miệng hơi lên một tia lực lượng thần bí đường cong. Như thế trong khí, đương nhiên muốn giữ lại làm sát chiêu, một lần hành động định cản khôn chi dụng. Vương tiễn nghe vậy gật đầu. Truyền lệnh. Cung tiễn thủ cùng ném đá tay chuẩn bị công thành. Theo Bạch Khởi hạ đạt công thành chỉ lệnh, vương tiễn cưỡi một đầu hắc bạch chi sắc thần tuân chiến mã mà đi chấp hành quân lệnh. Giết. Ngàn vạn tần vệ sĩ, đồng thời dùng sức mạnh nỏ phóng ra một đợt cung tiễn, phối hợp xe bắn đá trở khí giới phá thành. Lập tức, mũi tên như là màu đen mưa kiếm hướng phía Triệu Quốc tòa này biên thủy chiến trận thành trì rơi xuống. Nương theo lấy cự thạch cuộn cuộn, trong nháy mắt liền để Triệu quân tiến vào phòng ngự trạng thái. Cửa thành cũng xuất hiện tổn hại. Thủ thành Triệu Khoát, đội vàng để cho người ta phản kích. đồng thời đang chuẩn bị lấy rút lui. Thành nội có thể dẫn đầu vật tư, toàn bộ bị đánh bao mang đi. Mang không đi, Triệu Khoát liền trực tiếp hủy đi. Ba thiên hậu, thành phá. Tăng thêm nguyên bản binh lính thủ thành nhóm, Triệu Khoát mang theo 7 triệu người rút lui. Nhìn xem cơ hồ thành phế tích thành trì, 10 không còn một thành trì, Bạch Khởi nhíu mày. Truy. Theo Bạch Khởi quân lệnh hạ đạt. Nam thiên hậu, tòa thứ 2 triệu quốc thành trì bị phá. Triệu Khoát mang đi người, biến thành 8 triệu. Tòa thứ 3 thành phá, Triệu Khoát binh, thành 9 triệu. Thứ 4 thành phá, 10 triệu. Thứ 5 thành phá, thứ 6 thành phá, thứ 7, thứ 8, thứ 9 thành phá. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, Tần quân liên tiếp đại phá Triệu quốc 10 thành. Triệu quốc thời gian ngắn liền ném 10 thành, cái khác năm nước cũng đều chấn kinh Tần quân hổ lang chỉ dũng. Bất quá có binh gia tướng lĩnh, thì như tại Tề quốc Tôn Tẫn, Sở quốc Hạm thị nhất tộc người, nhưng từ bên trong người được âm như khí tức. Toàn bộ Tần quân tầng dưới chốt binh sĩ, lâm vào cuồng hoan bên trong. Mà Bạch Khởi thì là thật sâu như mày. Đây hết thảy, giống như đều quá thuận lợi. Nhìn như liên phá Triệu quốc 10 thành, nhưng căn bản không giết tới nhiều ít Triệu quốc người. Cái này không thích hợp, 10 phần có 100 điểm không thích hợp. Ngay cả Vương Tiễn cũng đã nhận ra cái gì. Bạch tướng quân, ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Tần quân xoáy doanh bên trong, một đám sĩ quan cao cấp tề tụ. Mà Vương Tiễn nói ra trong lòng mình sầu lo. Bạch Khởi nghe vậy cười lạnh một tiếng, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Đây còn phải nói, khẳng định. Truyền lệnh xuống, nhường các cấp sĩ quan bảo trì hiện trạng, nhưng trong lòng cần phải đánh cho ta lên 10 phần tinh thần. Hắn Triệu Khoát tiểu nhi, muốn để chúng ta mắc lừa. Vậy chúng ta liền đến tương kế tự kế. Là. Vương Tiễn chờ một đám quan binh rời đi. Tần quân mặt ngoài vẫn như cũ vui sướng biểu lộ, thậm chí có binh sĩ còn hát tần xoang. Nhưng nguyên một đám lại đều trở nên cẩn thận, từng cái mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương. Triệu quân doanh địa. Triệu Khoát đã mang theo trọn vẹn 1600 nhân mã. Bất quá ở trong đó, cũng không ít là dọc theo đường các thành trì bách tính, tạm thời cầm lấy quốc xung quân, thống nhất quân đội hóa quản lý. Người khác đánh trận là, binh sĩ càng đánh càng thiếu, nhưng hắn lại là đem người sát thực càng đánh càng nhiều. Lúc này, có Triệu quân trinh sát đến báo. Bẩm đại tướng quân, thần quân bắt đầu chúc mừng. Triệu Khoát nghe vậy lại hỉ, tốt. Quả nhiên, đối mặt công liên tiếp 10 thành, cho dù là hắn chiến thần Bạch Khởi, cũng tất nhiên sẽ tự mãn, tự đại. Bất quá vì phòng ngừa bọn hắn sinh nghi, truyền lệnh xuống, ngày mai an bài 30 vạn binh mã, tử thủ thành trì. Là, người tới. Tần quân trong doanh trướng Bạch Khởi mở miệng lần nữa, đem tin tức này nhanh chóng chuyển cho đại vương. Là, có binh sĩ rời đi, dùng Hải Đông thanh truyền tin. Tần quốc vương cung, Trần Doanh chính ngay tại chăm chú xử lý chính vụ. Lúc này, lính liên lạc Mã Lạ Mã tới, đang nhìn qua Bạch Khởi truyền tin sau, Trần Doanh chính mở miệng, đi, nói cho Bạch Khởi, giữ đất mất người, nhân địa đều mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Là, Mã Lạ Mã rời đi. Rất nhanh, Bạch Khởi xuất lĩnh tần quân, dẹp xong 11 thành. Lúc này, Bạch Khởi tại trong doanh địa, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Trần Doanh Chính khuyên bảo hắn, giữ đất mất người, nhân địa đều mất, giữ người mất đất, nhân địa đều tồn. Thời gian dần qua, Bạch Khởi ánh mắt biến so kia Hải Đông Thanh còn muốn sắc bén, quanh thân tràn đầy cơ hồ thực chất hóa sát khí. Triệu quân trong doanh trướng, cái gì? Liêm Pha còn không có đào hố động, chỉ lo ra cố trường bình thành. Hô trướng, Liêm Pha cái này hô trướng, lại bất tuân bản tướng chi lệnh, không thấy được tần quân đã mắc câu rồi sao? Không được, ta phải trở về. Nhạc Thừa, ngươi lưu lại, dựa theo ta kế hoạch lúc trước, vừa đánh vừa lui. Bất quá lần này lui chậm một chút, lưu cho ta một tháng đào phục kích tần quân dùng cái hố. Là, Nhạc Thừa mở miệng đáp ứng. Thế là Triệu Quốc mang theo một đội thân vệ cũng nhanh lập tức chạy về Trường Bình. Vừa tới Trường Bình thành, Triệu Khoát liền trách móc Liêm Pha vội vàng kêu dừng ra cố tưởng thành binh sĩ. Tất cả mọi người trong đêm ra khỏi thành, ở ngoài thành Đại Bình Nguyên đào hang. Liêm Pha, ngươi không nghe bản tướng quân chỉ lệnh, đã duyên ngộ thời cơ. Ngươi tới, đem Liêm Pha cho bản tướng quân trói lại, chờ diễn sát tần quân về sau, lại đối với hắn tiến hành quân pháp sẽ nghiêm trị xử trí. Nhưng hắn nhìn xem, bản tướng quân là thế nào trong nháy mắt diện sát tần quân. Là, Triệu Khoát thân vệ lập tức tiến lên, chuẩn bị Liêm Pha trói lại. Triệu Khoát, ngươi lầm quốc lầm dân. Liêm Pha lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ biết sai. Sau đó, nhìn xem đi lên sĩ binh đạo, đừng đụng lão phu. Lan, lão phu không ra cái này doanh trướng chính là. Triệu Khoát lạnh hừ một tiếng, không ra gì. Ngươi liền nhìn xem a. Theo sau đó xoay người ra doanh trướng, bắt đầu chỉ huy Triệu quân đạo phục kích cái hố. Đây là một cái cự đại công trình, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Bất quá cũng may, công cụ cũng không thiếu. Nguyên bản dùng để làm thủ thành dùng gỗ tròn, nhao nhao bị mang lên cái hố hạng để phòng ngừa đổ sụp. Chương 386, Bạch Khởi nhìn thấu Triệu Quát mưu kế. Chương 386, Bạch Khởi nhìn thấu Triệu Quát mưu kế. Những này cái hố cửa ra vào, chọn bện thiết trí mấy trăm, đều dùng tới đẩy cửa ngầm phương thức chế tạo. Đồng thời ở phía trên, một lần nữa giải lên bụi đất, xem như che đậy. Bởi vì nhân tộc mấy năm liên tục đại chiến, tăng thêm chư tử bách gia luận đạo càng thêm kịch liệt, hồng hoang bên trong kiếp khí bắt đầu tăng lên tràn ngập. Một đám hồng hoang lưu thủ tu sĩ nhìn xem Triệu Quát thao tác, không có một cái nào tin có thể làm. Nhất là trước đó chuyển thế sau làm ngụy võ tốt các tu sĩ, càng là chửi ầm lên, quảng nhất ước lại muốn hô tu sĩ. Ta cũng không tin, hắn có thể thắng. Lao tổ ta đều thấy được tần quân Bạch Khởi có loại kia vang động trời, lại uy lực to lớn hỏa pháo. Loại này hỏa pháo, đối phàm nhân, đây chính là chí mạng a. Hơn nữa lao tổ ta nhìn kia Bạch Khởi, toàn thân sát khí vần quanh, xem xét chính là Minh Hà lao tổ chuyển thế. Còn có kia Vương Tiễn, coi là cưới hắc mã sát chiến mã, liền cho rằng người khác không biết rõ hắn là Sibiu chuyển thế. ai cũng không biết lần này lại có bao nhiêu đạo hữu muốn trở về. Cái này vừa nói, trở về sau vạn tộc đạo tổ nhóm đều là nhận đồng gật đầu, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, năm nào như bị rộng hố chết, một tiếng đạo hữu tận tăng thương, đều là chân trời lưu lạc quảng nhất ức a. Tần quốc phạt triệu hấp dẫn chư quốc cùng chư tử bách ra toàn bộ thể chú ý, một đám sớm nhất một nhóm chuyển thế đại năng cũng dần dần bắt đầu phá vỡ một chút hai trung chi mê. Bọn hắn biết lần này bách ra chi tranh chỉ sợ đi tới trung hậu kỳ, tất cả mọi người đều tại càng thêm cố gắng để cho mình học thuyết tận khả năng ảnh hưởng càng nhiều người. Mà Bạch Khởi xuất lĩnh tần binh cũng rốt cục phá triệu quốc thứ 14 tòa thành trì, tiến về tiến đánh triệu quốc thứ 15 thành. Trường Bình thành trước, Triệu Khoát tràn đầy tự tin nhìn xem chính mình bố cục. Tại Trường Bình thành bên ngoài đại bình nguyên bên trên, Triệu Khoát đào sâu động, dẫu tích lương thực, trọn vẹn ở bên ngoài mai phục 5 triệu tinh binh ở ngoài thành bình nguyên phía dưới hố trong động. Thành nội cũng hội tụ cao đến 2000 vạn binh sĩ. Trước đó theo các thành trì mang về dân chúng thì là được an bài trở thành nhân viên hậu cần. Hừ. Triệu Khoát đứng tại trên tường thành, ngóng nhìn cái này nơi xa chạy tới tần quân, tự tin nói, một trận chiến này, 2000 vạn đối 1000 vạn, ưu thế tại. Một bên tụ hợp mà đến phó tướng Nhạc Thừa đội và nói, chúc mừng đại tướng quân, chúc mừng đại tướng quân. Một trận chiến này, nhất định có thể nuốt mất tần quốc cái này gần một nửa quân chủ lực đội. Đến lúc đó, tần quốc liền chỉ còn lại trấn thủ Hà Sáo phía tây, từ anh em nhà họ Mông xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đánh xuyên Hàm Cốc Quan, ở trong tầm tay. Nghe được Nhạc Thừa lời nói, Triệu Khoát cười ha ha. Phản phất tại hắn dụng binh phía dưới, trong khoảnh khắc liền có thể trở tay đánh xuống tần quốc. Cùng lúc đó, Bạch Khởi cưỡi chiến mã, nhìn về phía nơi xa to lớn Trường Bình thành, đột nhiên đưa tay, đình chỉ. Gần 1000 vạn tần quân, điều khiển như cánh tay, lập tức dừng bước lại. Tướng quân, thật là khác thường. Vương Tiễn cũng là ánh mắt nhắm lại, cưỡi hắc bạch thần mã, tiến lên hỏi. Vương Tiễn cũng cầm lấy kính viễn vọng một lỗ nhìn lại. Kính viễn vọng một lỗ, cũng là đại tần trọng công mới nhất sản xuất sản phẩm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Tiễn phát hiện không thích hợp, thế là mở miệng nói, ngoài thành những cái kia hoa màu, có nhiều chỗ dường như có chút khô héo. Hơn nữa không ít địa phương thổ địa nhan sắc rất không thích hợp. Bạch Khởi khẽ gật đầu. Vương Tiễn thấy thế nói lần nữa, tướng quân, ngài là nói, kia dưới mặt đất mặt có cả bẫy. Bạch Khởi gật đầu, rất có thể. Truyền lệnh xuống, phía trước tiến 3 cây số, tại phía trước giải đất bình nguyên trước đó dừng lại, sau đó ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Là, có truyền lệnh người cưỡi rời đi, bắt đầu đánh kỳ ngữ. Không bao lâu, Bạch Khởi xuất lĩnh gần ngàn vạn tần quân, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Trường Bình thành trên tường. Triệu Khoát thấy cảnh này, nhíu mày. Cái này kịch bản sao không dựa theo hắn nghĩ như vậy tiến hành? Đại tướng quân, Nhạc Thương mở miệng, làm sao bây giờ? Cái hố bên trong có 5 triệu các huynh đệ. Triệu Khoát nhướng mày, vội cái gì? Tần quân lúc này mới vừa tới mà thôi. Nghĩ đến hẳn là bọn hắn mấy ngày liền đi đường, mà Trường Bình lại là ta Triệu quốc lớn thứ 2 thành trì, cao lớn kiên cố. Cho nên tần quân mới muốn tu chỉnh một chút. Ban đêm truyền lệnh xuống, tất cả mai phục tại cái hố bên trong các tướng sĩ, không cho phép tự mình hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều nhất 3 ngày, tần quân tất nhiên sẽ phát động công kích. Hiện tại mùa thu, thời tiết không nóng, nước mưa cũng ít, hơn nữa bọn hắn cũng mang một chút lương thực cùng nước. Nhường cái hố bên trong các huynh đệ kiên trì một chút. Triệu Khoát thở nhỏ đọc thuộc binh thư chiến lược, đối với các loại chi tiết vấn đề, tự nhiên là cân nhắc rất chú đáo. Đêm, làm Triệu Khoát mệnh lệnh truyền đến ngoài thành cái hố lúc, có thể khổ những cái kia mai phục lên đám binh sĩ. Bọn hắn đều muốn ăn uống ngủ nghỉ, ai nhiều người như vậy, lại là tạm thời đào hố động, không gian bên trong đã buồn bực lại hắc. Cái này một lúc sau, khẳng định không nín được. Thế là chỉ chờ mong tần quân nhanh lên tiến công. Hàm Dương, bận rộn một ngày Trần Doanh Chính kết thúc một ngày làm việc. Đứng dậy ngóng nhìn Trường Bình phương hướng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, hy vọng Bạch Khởi, Vương Tiễn đừng để ta thất vọng. Đồng nhiên, Trần Doanh Chính mở miệng, người tới. Truyền bản Vương chi lệnh, nhường Ngông Nghị điều 1 triệu Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiến đến trợ giúp Bạch Khởi. Cô muốn một trận chiến diệt Triệu quốc. Là. Chuyên môn lính liên lạc Mã Lạp Mã rời đi. Nhìn xem Mã Lạp Mã thân ảnh biến mất, Trần Doanh Chính trong đầu nhớ tới chính mình nữ đế Vương Hậu. Mỗi một lần, chính mình Vương Hậu rất là mạnh miệng, còn ưa thích họa đầu hắn mang vương miệng, nhưng lại bị nàng giẫm tại dưới chân tiểu hòa sách. Nhưng cuối cùng, đều sẽ nhận lầm cầu xin tha thứ, có khi miệng bên trong sẽ còn mang theo một chút tính trẻ con. Hồi tưởng lại những này, Trần Doanh Chính tâm đầu hòa nóng, đi vào hậu cung. Đêm khuya, một tòa to lớn đế quan trước, Trần Doanh Chính cầm kiếm đánh tới. To lớn đế quan tường thành mặc dù phá, nhưng đế quan chỗ sâu, nhưng như cũ có dị vực nữ đế ẩn nút, hắc ám linh tuyển chảy xuôi, tập bộ đế quan bên trong hắc ám hắc lĩnh, tùy thời chuẩn bị phản công. Trải qua giao phong ngắn ngủi thăm dò, Trần Doanh Chính cùng dị vực nữ đế chiến đấu tái khởi. Ầm ầm, lực lượng cường đại, lập tức làm cho cả thiên khung đều biến sắc, tuôn ra kim liên, thiên hoa đua nở sau lại khuấy động lên vận sóng. Tập bộ hắc ám sinh vật linh tuyển cơ hồ bị đánh xuyên qua linh nhãn, linh tuyển bay ra. Trần Doanh Chính bảo kiếm tản ra mờ mịt bảo quang, không sợ chút nào nhiễm phải hắc ám linh tuyển. Giết! Trần Doanh Chính gầm nhẹ một tiếng, hắc ám nữ đế, hôm nay bản hoàng nhất định phải hoàn toàn đưa ngươi đánh cục. Trong bóng tối, truyền đến nữ đế không phục thanh âm, ngươi mơ tưởng, tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến? Tối nay ta nhất định phải hoàn toàn thôn vệ ngươi nhân vương kiếm. Không có nhân vương kiếm, nhìn ngươi như thế nào cùng bản đế đấu? Trần Doanh Chính nghe vậy cười lạnh một tiếng, vừa vặn bản vương thiếu một cái vỏ kiếm, ngươi liền ngoan ngoãn bị tế luyện thành bản vương vỏ kiếm a. Chương 387, Doanh Chính cùng nữ đế chi chiến, Trường Bình chi chiến khởi, hai nơi chiến trường. Chương 387, Doanh Chính cùng nữ đế chi chiến, Trường Bình chi chiến khởi, hai nơi chiến trường. Trần được đánh ngã nữ đế chính đang khi nói chuyện, lại là mảy may không dừng lại công kích thủ đoạn. làm mảnh hắc ám hư không đều đang không ngừng đổ sụp. Nhân Vương cầm trong tay Thiên Đế kiếm, ngày càng ngạo nghễ. Mũi kiếm chỉ, vạn linh tâm phục khẩu phục. Nhưng là, Hắc Ám Nữ Đế phát động Hắc Ám đại thế. Kinh khủng chiến tranh âm thanh bên tai không dứt, toàn bộ tinh không đều đang chấn động. Vô số sinh linh ngước đầu nhìn lên sâu trong hư không. Không được, tiếp tục như vậy nữa, có thể muốn bại. Trần Doanh Chính cảm giác được Hắc Ám đại thế lực lượng kinh khủng, ánh mắt nghiêm trọng. Xem ra, đến lại sử dụng một chiêu kia. Trần Doanh Chính thầm nghĩ trong lòng. Như đồ bạn cổ thời không, Nhân Vương đã từng bố trí rất nhiều hậu thủ. Chư thiên vạn giới đều có Nhân Vương chôn xuống quân cờ, ám tử. Đã Hắc Ám Nữ Đế phát động diệt thế đại thế, vậy hắn liền tập vạn linh chúng sinh vĩ lực phá vỡ vô ngần thế giới, kết thúc cái này Hắc Ám tận thế. Chư thiên vạn giới, nguyên một đám vô cùng cường đại sinh linh, từ cái này hư giữa không trung bước ra. Kiếm tu, thể tu, pháp tu, trận tu, nguyên một đám sinh linh tập kết thành đàn, tổ sinh vạn linh đại trận. Chư thiên vạn giới chúng sinh che giả mang mọc, không sợ chết đối Hắc Ám Nữ Đế phát động tử vong công kích. Ầm ầm. Một đêm này, chư thiên vạn giới đều tại tiếp tục chấn động. Theo nguyên một đám cường giả chết, vạn giới bên trong pháp tắc cũng bắt đầu tiêu tán, chư thiên tiến vào mạt pháp thời đại. Nhân Vương nhìn xem nguyên một đám sinh linh lao đi, vẻ mặt bi thống. Bất quá tốt xấu, Hắc Ám Nữ Đế bắt đầu không chịu được nổi, bắt đầu không ngừng bại lui. Cuối cùng, thậm chí là cầu xin tha thứ, nhận lầm. Hy vọng Nhân Vương có thể buông tha nàng. Hốt lắm điều âm thanh truyền đến. Ngoài phòng, Vương thị nữ Chiêu Quân cùng Tây Thi hai người, sắc mặt sợ hãi. Vương cùng nữ đế chiến đấu thật sự là quá kịch liệt cùng kinh khủng. Nếu là các nàng hai tỷ muội cùng tiến lên, chỉ sợ đều gánh không được. Vương, không hổ là Vương. Mặc dù có chút hơi sợ, nhưng thân làm Vương thị nữ, lại có điểm kích động. Hoa Hoàng cung, Kim Vượng sắc mặt xấu khổ. Mặc dù nhân tộc chư hầu có nhân đạo khí vận gia trì, nhưng nàng cẩn thận quan sát, như trước vẫn là phát hiện có một ít không thích hợp. Nghiệp chứng a, nương nương ngươi là xương a. Nói xong, tiếp tục liếc nhìn trong tay thần bí tiểu hóa sách, càng thêm im lặng. Toàn bộ đều là các loại dẫm long kịch bản. Vì dẫm long, kết quả đem chính mình cho mắc vào. Thật là, nhường Kim Vượng say. Nương nương a, những này chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ tu luyện a. Ai? Cuối cùng, Hoa Hoàng cung bên trong, truyền ra trận trận tiếng thở dài. Cái này khiến một đám Hồng Hoang lưu thủ tu sĩ đều mười phần không hiểu. Ngày kế tiếp, Hồng Hoang, Đông Thắng Thần Châu, Triệu Quốc, Trường Bình thành bên ngoài. Tần Quân tiếp tục hạ trại nghỉ ngơi. Trải qua trong quân trinh sát đêm qua bí mật dò xét, Bạch Khởi, Vương Tiễn đã mười phần xác định, phía trước bình nguyên phía dưới có mai phục. Hừ. Bạch Khởi nhìn về phía trước bình nguyên cười lạnh một tiếng, mặc dù không biết rõ các ngươi ở đằng kia dưới mặt đất mai phục nhiều ít người, nhưng bản tướng không nóng nảy tiến công. Nhìn các ngươi có thể chịu bao lâu? Truyền lệnh xuống, hôm nay tiếp tục ngay tại chỗ chỉnh đốn. Là, Tần Quân vẫn là bất động, cái này có thể để Triệu Khoát có chút sốt ruột. Nhưng thân làm thống soái hắn, mặt ngoài trầm ổn như cũ. Không nóng nảy, chờ một chút, Tần Quân đường dài chinh chiến, còn không có nghỉ ngơi tốt. Thế là, ban đêm tiếp tục lặng lẽ truyền lệnh, nhường cái hố bên trong phục binh phải tất yếu kiên trì kiên trì. Hàm Dương thành, Nhân Vương cũng tại công phạt Hắc Ám chi địa. Hôm sau, Trường Bình thành bên ngoài, Tần Quân vẫn không có động tĩnh. Cái hố bên trong đám binh sĩ đều nhanh muốn nhịn không nổi. Cái này cái hố là tạm thời móc ra, lại là làm địa đạo chiến, bên trong không gian cũng không lớn. Trải qua 3 ngày, bên trong đều là người phân nước tiểu hương vị, cực kỳ khó ngửi. Triệu Khoát sốt ruột, sắc mặt có chút điểm không kèm được. Hắn cũng có thể nghĩ ra được, cái hố bên trong 5 triệu binh sĩ tình huống, mặc dù bại lộ, thậm chí 5 triệu huynh đệ không tính là gì. Dù sao thành nội còn có 15 triệu các tướng sĩ đâu, nhưng mưu kế của hắn có thể sẽ thất bại, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Lúc này Triệu Khoát, vì hắn kế hoạch thành công, giống như là một cái dân cờ bạc, đã có chút tự chỉ điên rồ. Truyền lệnh xuống, cần phải nhường cái hố bên trong các huynh đệ, lại kiên trì. Không kiên trì người, dám can đảm bại lộ người, để bọn hắn ngẫm lại người nhà của bọn hắn. Nghe được Triệu Khoát lời nói, dù là Nhạc Thừa cũng hơi trái tim băng giá. Người ta tại đưa cho ngươi chủ ý ngu ngốc bán mạng, ngươi còn muốn dùng người nhà của bọn hắn uy hiếp. Cái này đạp ngựa điên rồi đi. Hiện tại Nhạc Thừa có chút tin tưởng, trước đó Lục Quốc phạt Tần, là Triệu Khoát dẫn đầu chiếm bảng quyền tướng ấn nghe đồn. Triệu Quân một chỗ bị trọng binh tạm giam trong doanh địa, Liêm Pha vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì cái này đều rất lâu, tính toán thời gian, Tần Quân hẳn là tới mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn bị Triệu Khoát cưỡng ép nút lại, nhường hắn gây mất cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có thể lo lắng xuông. Tần Quân doanh địa, đợi thêm một ngày. Bạch Khởi mở miệng, một tiên hậu mang theo đại quân xem trước một chút người cạm bẫy kia chúng mai phục nhiều ít người. 4 ngày thời gian, hẳn là không sai biệt lắm muốn đến cực hạn. Không phải những người kia không để ý hậu quả lao ra, cũng biết đối với chúng ta tạo thành không cần thiết tổn thất. Còn có, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai trước dùng ý đại lợi thổ pháo hoanh hoanh một cái, nhìn trước mặt bình nguyên hạ, mai phục nhiều ít người. Là, lấy Vương Tiễn cầm đầu các tướng quân nhao nhao lên tinh thần. Bởi vì lập tức liền sắp đại chiến. Lúc này cái hố bên trong Triệu Quân vô cùng bị khuất. Nếu không phải Triệu Khoát dùng người nhà uy hiếp bọn hắn đã muốn xông ra đi cùng Tần Quân liều mạng. Quá hoan uổng. Cùng lúc đó, Hồng Hoang và tộc đều có người đang không ngừng lắc đầu. Ta đã nói, Quảng Nhất Ước là phế vật. Lúc trước Lục Quốc liên quân 100 triệu đều có thể bị hắn làm phân liệt, cái này Triệu Quốc sợ không phải muốn bị hắn chơi xong. Chuyển thế tới Triệu Quốc các tu sĩ cũng là gặp vận rủi lớn. Một ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Tần Quốc trên quan đạo, Mông Điểm đang mang theo 1 triệu hoàng kim hỏa kỵ binh hướng phía Trường Bình phương hướng mà đến. Sáng sớm, Tần Quân liền lấy tốc độ cực nhanh chỉnh đốn đội hình, lấy bộ binh mở đường, cung tiễn thủ ở phía sau, kỵ binh ở phía sau, bắt đầu hướng phía Trường Bình thành thúc đẩy. Cái này đội hình là chư quốc nhất là kinh điển bước, cùng với tam quân cùng hiệp trận hình. Bất quá, tại cái này tam quân phía sau trong doanh địa, ý đại lợi thổ pháo đã nhắm ngay bình nguyên phương hướng. Tần quân tăng thêm một quân, là bước, cùng người bốn quân cùng hợp tác chiến. Ý đại lợi thổ pháo, xa nhất có thể bay 10 cây số. Chỉ có điều, càng xa, độ chính xác còn kém một chút mà thôi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Triệu Khoát thấy tần quân động, vui mừng quá đỗi, lập tức hạ đạt quân lệnh. Nhanh, đánh trống, chuẩn bị. Đông 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 tay chống lũy động chống trận, phát ra trầm muộn tín hiệu. Mai phục tại ngoài thành bình nguyên phía dưới Triệu Bình, lập tức theo mơ màng nặng bên trong bừng tỉnh. Chuẩn bị chờ lấy tần quân đạp quá đỉnh đầu sau, liền theo trong thông đạo toàn bộ lao ra, giết hắn trở tay không kịp. Lúc này, sắp đạp vào trường bình thành bên ngoài bình nguyên trước đó tần quân đỗng nhiên dừng bước. Chương 388, trường bình chi chiến, nhân đồ mạch khởi. Chương 388, trường bình chi chiến, nhân đồ mạch khởi. Không đợi Triệu Khoát phản ứng ra lệnh, tại tần quân phía sau doanh địa bên trên, đột nhiên bộc phát ra từng đợt như là thiên lôi quần quần thanh âm. Âm ầm thu 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 bức u từng đạo hỏa hồng đạn pháo đồng loạt phóng ra, không khác biệt bao trùm bình nguyên bên trên. Lập tức, đại địa kịch chấn, đất rung núi chuyển, xảy ra thật mài chuyện. Triệu Khoát một bước, vẻ mặt không thể tin nhìn xem phương xa. Hắn không rõ, thật không rõ, thần quân đến cùng dùng vũ khí gì? Vì cái gì êm đẹp muốn đối lấy phía trước bình nguyên bên trên oanh? Cái hố bên trong, dùng để ra cố gỗ, lập tức sụp đổ. Sau đó, phản ứng dây chuyền xuất hiện. Một cái phạm vi to lớn vô cùng hố sâu xuất hiện ở trường bình thành bên ngoài. Bên trong 500 vạn triệu quân, bởi vì hố sâu đổ sụp, bị chôn ở bên trong. Rất nhiều triệu quân còn chưa có chết, dãy rủa lấy mong muốn leo ra. Nhưng nên đón bọn hắn, là tần quân phía trước nhất bộ binh nhanh chóng hướng về tiến lên, trực tiếp dùng trường thương đem bọn hắn cho đâm chết. Một người một súng đầu lâu, nhanh chóng thu gặt lấy triệu quân sinh mệnh. Ở trong đó, có không ít là hồng hoang vạn tộc tu sĩ chuyển thế sinh. Không ít người thực lực không mạnh, trên cơ bản cũng còn không có phá vỡ thai trùng chi mê, cứ như vậy trở về. Trở về kiếp trước thực lực cùng ký ức sau, đều hiểu chuyện gì xảy ra, nguyên một đám ngũ hoa tám môn chửi ầm lên quảng nhất ức. Trường binh thành phía trên Triệu Khoát đầu náo một mảnh hỗn độn. Nhanh, mở cửa thành, tất cả đại quân cùng lên một loạt. Chúng ta 1500 vạn người, chồng cũng có thể đè chết hắn. Lúc này, Liêm Pha thừa dịp làm loạn, một bàn tay đánh vào Triệu Quảng nhất ức quát trên mặt. Hô trướng, hiện tại còn xông cái gì? Lao ra chịu chết sao? Triệu Khoát cái này mới thanh tỉnh lại, chẳng những không có cảm tạ Liêm Pha, ngược lại oán hận nhìn thoáng qua Liêm Pha. Hắn thấy, đều là Liêm Pha không nghe mệnh lệnh của hắn, làm hại hắn vội vội vàng vàng đào hố động, tốt như vậy kế hoạch tác chiến mới bị tần quân khám phá. Chờ hắn trở về, chuẩn bị kỹ càng tốt cáo trạng. Bất quá dưới mắt, vẫn là vội vàng thu hồi vừa rồi công kích quân lệnh. Vội vàng nhường đại quân, bảo vệ tốt cửa thành. 1500 vạn triệu quân, lúc này mới lại là vội vàng biến thành phòng ngự hình thái. Trải qua như thế trong lúc nhất thời điều chỉnh, Bạch Khởi xuất lĩnh gần ngàn vạn tân quân, không tốn sức chút nào thu hoạch kết thúc những cái kia triệu quân. Nguyên bản triệu quân đào hố động, vừa vặn trở thành bọn hắn nơi chôn thây. Không bao lâu, tân quân binh lâm trường bình thành hạ. Bạch Khởi, Vương Tiễn mang theo đại quân, vừa vặn tại triệu quân phạm vi công kích bên ngoài. Liêm Pha, Triệu Khoát đều là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bởi vì bọn hắn xem không hiểu tần quân phía sau cùng, những cái kia đen nhánh tản ra hàn quang ống sắt. Vừa rồi, cũng là bởi vì kia đồ sắt mai táng bọn hắn 5 triệu tinh binh. Lúc này, Bạch Khởi hét lớn một tiếng, ta chỉ nói một lần, người đầu hàng không giết. Nói xong, mấy trăm vạn tần quân đều là trăm miệng một lời hô lớn, chỉ nói một lần, người đầu hàng không giết. Trên tường thành, Triệu Khoát sắc mặt tái xanh, truyền lệnh, cung tiễn thủ, xe bắn đá chuẩn bị, dầu cây chậu chuẩn bị. Chờ tần quân tiến vào phạm vi công kích, lập tức động thủ. Là Triệu quân người tiên phong bắt đầu đánh lấy kỳ ngữ, mà Liêm Pha thì vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy nặng nề. Vừa rồi, tần quân không có phí một binh một tốt, liền giết hắn Triệu quốc 5 triệu binh sĩ. Không có làm rõ ràng kia đen nhánh ống sắt là cái gì, cuộc chiến này chỉ sợ thất bại, còn muốn phản kích. Bạch Khởi nhìn thấy trên tường thành Triệu quân động tác, cười lạnh một tiếng, truyền lệnh nhị doanh trưởng, tiếp tục cho ta dùng ý đại lợi thổ pháo doanh trường bình thành. Không có mệnh lệnh của ta, không thể đình chỉ. Là Bạch Khởi thân binh bắt đầu đi truyền lệnh. Hết thảy 90 vạn phát pháo đạn, đằng sau đại tần trọng công tập đoàn, còn tại liên tục không ngừng vận chuyển, Bạch Khởi chưa từng có đánh qua giàu có như vậy cầm. Rất nhanh, lại là từng đạo ngọn lửa, theo tần quân phía sau phô thiên cái địa phóng ra mà ra, bao trùm toàn bộ trường bình thành tường. Hiu 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 bức u ánh lửa ngút trời, trường bình tòa cổ thành này, lần đầu gặp tần quân hỏa lực mãnh liệt tẩy lễ, không ngừng có tiếng nổ truyền đến. Trước đó Triệu quân chuẩn bị tiến công thủ đoạn, căn bản nhưng không dùng được. Toàn bộ trường bình thành tường đều đang chấn động. Thậm chí trước kia chuẩn bị dầu cây chậu, có không ít đều bị đạn pháo đánh trúng, xảy ra hai lần bạo tạc. Tường thành trong ngoài, khắp nơi đều là trùng thiên ánh lửa, 1500 vạn triệu quân tổn thất nặng nề. Không ngừng có chuyển thế vạn tộc tu sĩ trở về hưng hoang. Toàn bộ trường bình thành dân chúng đều lâm vào kịch liệt trong khủng hoảng. Tần quân ý đại lợi thổ pháo vừa ra, toàn bộ hồng hoang vạn tộc cũng đều kinh hãi. Quắc quắc tộc lao tổ càng là trực tiếp nhịn không được nói, nghĩ không ra cầm còn có thể đánh như vậy. Tần quốc những này kỳ kỹ dâm xảo, thật là tinh diệu a. Nếu là lục quốc làm không ra được lời nói, chỉ sợ cũng đỡ không nổi tần quốc. Cuối cùng, chuyển thế trở về vạn tộc các tu sĩ đều là nhịn không được tại thầm nghĩ trong lòng, có vũ khí này, dường như chư tử nhóm tác dụng cũng nhỏ rất nhiều a. Đại đạo kim bảng xếp hạng, không biết rõ sẽ như thế nào biến hóa. Dù sao, không có người nào chư tử tư tưởng hoặc là nói là vũ lực có thể ngăn cản loại này chân lý. Trường Bình Thành, ý đại lợi thổ pháo không ngừng phóng ra. cuối cùng toàn bộ họng pháo đều đánh đỏ lên. Mà Trương Bình Thành cũng bị cái này không khác biệt các ngươi hỏa lực bao trùm hạ, bị đánh thành phế tích. Trong thời gian này, có vô số triệu quốc binh sĩ chết đi, cũng không ngừng có vạn tộc chuyển thế các tu sĩ trở về. Bọn hắn cả đám đều đang mắng Quảng Nhất Ức, hại được bản thân đau mất đại đạo cơ duyên. Cũng có người hối hận chính mình tại sao không có chuyển thế tới Tần Quốc hoặc là gia nhập Tần Quốc. Trương Bình Thành rất nhanh liền bị Tần quân hoàn toàn công phá. Lúc này, Mông Điểm xuất lĩnh 100 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh tới. Những kỵ binh này, toàn bộ đều là chống cự du mục dân tộc kỵ binh hạng nặng. Bắt đầu trùng sát, thu hoạch còn sót lại triệu quân tính mệnh. 1500 vạn thủ thành triệu quân, tại Bạch Khởi mệnh lệnh dưới, cơ hồ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Như thế sát tính, nhìn Vương Tiễn đều là một hồi tim đập nhanh. Mà Triệu Khoát, tại Trường Bình thành phá một phút này, ngay tại thân binh hộ tống hạ, chạy trốn. Thuận tiện, còn buộc Liêm Pha cùng một chỗ trốn. Đương nhiên, Triệu Khoát không phải hảo tâm cứu Liêm Pha, mà là chuẩn bị nhường hắn trở về có nổi. Trường Bình thành không đến 2 canh giờ liền rách, Bạch Khởi binh không có đình chỉ tiến công. Thừa dịp Trư Quốc chưa kịp phản ứng thời điểm, tiếp tục mang theo tần quân tiến công, đuổi theo Triệu Khoát giết. Dùng ý đại lợi thổ pháo phá thành, Mông Điểm hoàng kim hỏa kỵ binh công kích thu hoạch, nhanh chóng công chiếm Triệu Quốc tuyệt đại đa số lãnh thổ. Đoạn đường này, phàm là đụng phải thành trì, chỉ khuyên một lần đối thủ đầu hàng. Không ném, những cái kia làm lính liền không có cơ hội. Chống cự binh dân bách tính, cũng là áp dụng quân sự hóa giám sát quản lý thủ đoạn. Dù sao những cái kia bị hắn giết binh sĩ, cũng không biết là ai nhi tử, lại hoặc là ai trợ phu, phụ thân. Đại Tần trọng công tập đoàn cũng đang toàn lực sản xuất Italy pháo cùng đạn dược, liên tục không ngừng từ thủ dạ nhân Lý Nhất Kiếm cùng Huyền Tiễn dẫn đội hộ tống cho Bạch Khởi. 3 tháng ngắn ngủi, Bạch Khởi liền một đường giết tới Triệu Quốc Hàm Đan dưới thành. Triệu Quốc binh sĩ bị giết số lượng cao đến không, nam ước nhiều. Trong lúc nhất thời, nhân đồ Bạch Khởi chi danh truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Các lớn nhỏ chư hầu quốc sợ kinh. Chương 389, Tây Cột, cho ta dùng Italy thổ pháo vanh mẹ nó, Liêm Pha tử chiến. Chương 389, Tây Cột, cho ta dùng Italy thổ pháo vanh mẹ nó, Liêm Pha tử chiến. Hàm Dương. Trần Doanh Chính nhận được Bạch Khởi mật tín. Sau đó mở miệng nói, thay cô nói cho Bạch Khởi, to gan buông tay đi làm. Cô muốn sau trận chiến này, Triệu Điệu bên trên cắm đầy ta Đại Tần Hắc Long Kỳ. Mặt khác, lại từ Đại Tần trọng công tập đoàn điều lấy 1 vạn cửa ý đại lợi thổ pháo cùng 1 triệu phát pháo đạn cho Bạch Khởi. Là. Lính liên lạc mã là mã rời đi. Trần Doanh Chính trầm ngâm một lát sau nói, truyền lệnh Vương Dương sẽ bị Bạch Khởi thành trì, mau chóng thu nạp, chính thức đặt vào ta Đại Tần luật pháp quản lý phía dưới. Làm tốt hộ tịch quản lý chế độ, từ nay về sau, không có triệu dân, chỉ có ta Đại Tần con dân. Phàm ta Tần địa bách tính, tất cả mọi người thống nhất đối đãi. Nhương Tiên Khôn, tiên cự tại Triệu Quốc thành lập Đại Tần trọng công tập đoàn phân bộ. Phàm bằng lòng qua đi làm việc lão Tần người, đãi ngộ gấp bội, lão Tần người cùng mới Tần Quốc người cũng nhanh nhanh dung hợp. Ân, Võ Thập Nhị cùng Vô Hạn cũng đi qua đi, Tân Chính dung hợp, cần phải phòng ngừa có người vụng trộm làm phá hư. Là, có nội đình hoạn quan rời đi. Làm Tiên Khôn, tiên cự thu được nhiệm vụ lúc, vội vàng bắt đầu điều lấy một chút nông nghiệp dây chuyển sản xuất bên trên bình thường nhân viên, tiến về vừa đánh xuống địa bàn. Võ Thập Nhị nhận được tin tức, trầm ngâm một lát sau nói, bây giờ những địa bàn kia vừa về ta Đại Tần, hẳn là tìm Khổng Khâu cùng đi giáo hóa. Một bên Vô Hạn nghe vậy, ân, giáo dục ra giáo hóa mới Tần Quốc người, hợp tình hợp lý. Rất nhanh, cái này sư đồ hai người cũng là theo Hàm Dương xuất phát, không có đi khúc phụ, ngược lại đi Thái Ất Sơn tìm Khổng Khâu. Bởi vì bây giờ một vòng mới đạo gia thánh tử chi tranh lại muốn bắt đầu. Mỗi lần Khổng Khâu đều sẽ ở thời điểm này đi cùng đạo gia tiên thiên người ba tông người nói chuyện, giảng thuật luân ngữ. Triệu Quốc Hàm Đan ngoại thành, Bạch Khởi đã xuất lĩnh đại quân bao vây toàn bộ Hàm Đan thành, bắt đầu vòng thứ nhất thăm dò tính tiến công. Tây Cột, Tây Cột. Lúc này Bạch Khởi mở miệng hô, cho lão tử vanh Hàm Đan mẹ nó. Tây Cột, bởi vì am hiểu sử dụng ý đại lợi thổ pháo, bị Bạch Khởi để bạt thành nhị doanh trưởng, chuyên môn phụ trách quản ý đại lợi thổ pháo quân. Thượng tướng quân, đạn pháo nhanh không có, chỉ còn lại 100 phát. Cái gì? Nhiều như vậy đạn pháo liền không có? Bị tiểu tử ngươi ăn vẫn là giấu đi không nỡ dùng a? Tây Cột bất tức nói, thượng tướng quân, ta nói ngài cần phải giảng điểm đạo lý a. Đoạn đường này xuống tới, coi như thuộc ngài kêu lớn tiếng nhất. Mỗi lần công thành, ngài đều là để cho ta đừng không nỡ đạn pháo, manh tiến mạnh công. Không phải, làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh tới Hàm Đan a? Bạch Khởi nghe vậy trên mặt có chút không nhịn được nói, tiểu tử ngươi mẹ nó còn có tinh khí, để ngươi đánh thế nào còn thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Không đánh, tiểu tử ngươi nhiều như vậy quân công ở đâu ra? Tây Cột không nói lời nào, chỉ là cảm giác rất ủy khuất. Lúc này, có quan binh đến báo, đại vương nhường thân binh mã là mã tướng quân mang theo 1 vạn phát mới thổ pháo cùng 1 triệu phát pháo đạn đến. Tốt. Bạch Khởi nghe vậy lại hỉ, nhanh đi bố trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Cây Cột chờ một đám sĩ quan, tất cả đều mặt hướng Hàm Dương, đưa tay phải ra, la lớn, trung thành. Sau đó, Bạch Khởi tự mình tiếp kiến, đi cảm tạ mạ là mã. Cùng lúc đó, Hàm Đan thành bên trong đã sớm lòng người bàng hoàng. Bạch Khởi tiến công tốc độ thật sự là quá nhanh, Triệu Quốc căn bản không kịp bố trí. Hàm Đan trong vương cung, Triệu Khoát chỉ là một mặt vung nổi cho Liêm Pha. Nói cũng là bởi vì Liêm Pha không theo kế hoạch của mình làm việc. Không phải, tại Trường Bình thành bên ngoài, tất nhiên có thể dựa vào mai phục, đem Tần quân giết trở tay không kịp. Đồng thời còn có thể thu giao nộp tới Tần quân Hám Thiên Pháo. Triệu Vương, Bình Nguyên quân chợt đều không nói gì. Hiện tại tranh luận những này đã không có ý nghĩa. Tần quân cái này sắc khí, thật đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Thật lâu, Bình Nguyên quân Triệu Thắng mở miệng, vì kế hoạch hôm nay chính là rút lui trước lui rời đô. Trước tránh thoát một kiếp này, liên hợp cái khác năm nước làm rõ ràng tần quốc kia vũ khí là thế nào làm ra. Không làm rõ ràng kia vũ khí là vật gì, như thế nào chế tạo, lục quốc chỉ sợ đều sẽ bị tần quốc diệt. Triệu Huệ Văn Vương chậm rãi gật đầu. Bình Nguyên quân Triệu Thắng lời nói này có lý. Căn cứ trước mắt tình báo, tần quân giết tới bọn hắn Hàm Đan, nhiều nhất tổn thất cũng chưa tới 2 triệu, mà hắn Triệu quốc đã bạch khởi đổ không, 5 ức binh sĩ. Cái này kinh khủng chiến tổn so, nhưng hắn không có phản kháng ý nghĩ. Hải Đông Thanh truyền tin cho Lý Mục, chúng ta có thể muốn rời đô. Là, có Triệu quốc tướng lĩnh rời đi. Lý Mục trấn thủ Triệu quốc biên cương, chống cự Thảo Nguyên Man tộc xâm nhập. Là bọn hắn Triệu quốc sau cùng hòa chủng. Liêm Pha, Bình Nguyên quân Triệu Thắng mở miệng, bản công tử mệnh lệnh ngươi, một trận chiến này, liền từ ngươi bảo vệ tốt thành trì, không thể buông tha một cái tần quân vào thành. Nghe được Triệu Thắng nghe được lời này, Liêm Pha biết mình đây là bị từ bỏ. Mặc dù trong lòng bị thương, nhưng hắn nhìn thấy Triệu Vương cũng tương tự tại nhìn chăm chú hắn, thế là chậm rãi gật đầu. Quân nhân phải cùng chính mình bảo hộ thành trì cùng tồn vong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Liêm Pha quay người, đi hướng tường thành, dẫn đầu Hàm Đan thành gần ngàn vạn đám binh sĩ thủ thành. Lận Tương Như thấy cảnh này, có chút há mồm, muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Liêm Pha khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng không mở miệng. Thế là Triệu Vương, Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Triệu Khoát, Lận Tương Như chờ một đám sở quốc quý tộc, bắt đầu chuẩn bị rút lui phá vây công việc. Triệu quốc cơ hồ bị diệt quốc, so Thương Chu chi chiến, nhân hoàng tranh bá thời điểm tử vong nhân số còn nhiều hơn. Hồng hoang kiếp khí cuồn cuộn. Một đám chuyển thế tới Triệu quốc bởi vì tử vong trở về các tu sĩ, nhìn xem Bạch Khởi vây Hàm Đan, nhao nhao mừng thầm. Minh Bạch Khởi xông vây Hàm Đan, ta nhìn kia Bình Nguyên quân Nguyên Thủy lão tặc, còn có Quảng Nhất Đức, lần này hẳn là hai kiếp khó thoát đi. Đem chúng ta hô chết, lần này bọn hắn cũng muốn hạ tuyến, đáng đợi. Thời gian rất nhanh. Một ngày thời gian. Tân quân bố trí hoàn thành. Hai vạn phát ý đại lợi thổ pháo phun ra nuốt vào ngọn lửa. Không có dấu hiệu đống nhiên theo bốn phương tám hướng hướng Hàm Đan bắn kích bắn đi. Bức u bức u bức u ầm ầm. Hàm Đan thành lập tức giống như là trung tâm nở hoa đồng dạng, bị tạc chấn động kịch liệt. Tường thành bị hủy, cửa thành bị tạc mở, vô số thủ thành binh sĩ bị tạc thiếu cánh tay chân gãy, chạy hết máu mà chết. Trong đó không ít là hồng hoang tu sĩ chuyển thế. Tử vong không phải điểm cuối cùng, mà là trở về. Bọn hắn hoàn toàn thức tỉnh ra 10 vị trí đầu ký ức, một bên hướng phía riêng phần mình đại bản doanh bay đi, một bên chửi ầm lên Nguyên Thủy lão tặc, Quảng Nhất Ước là hữu hạng. Những tu sĩ này đối với Nguyên Thủy cùng Quảng Nhất Ước oán trách mấy có lẽ đã thực chất hóa, bắt đầu ngưng tụ thành đoán mây. Hiện tại vẫn là bách gia thời đại, chờ đại đạo thân định bách gia thời đại kết thúc, liền sẽ rơi vào Nguyên Thủy cùng Quảng Nhất Ước thể nội. Hơn phân nửa một canh giờ sau, Hàm Đan thành bốn cái cửa thành đã phá. Giết! Dâu tóc trắng đoán lao tướng quân Liêm Pha cưỡi cao lớn chiến mã, mang theo còn sót lại Triệu quốc binh sĩ, phát khởi tử vong công kích. Nên đón hắn là Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Chương 390, Cao Lương sông xa thần Nguyên Thủy. Chương 390, Cao Lương sông xa thần Nguyên Thủy. Liêm Pha nói cho bản tướng, Triệu Vương cùng Triệu Thắng còn có Triệu Khoát ở nơi nào? Thà cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha, Liêm Pha nghe vậy cười lớn một tiếng, mong muốn ta Liêm Pha ra bán mình đại vương. Nào đó chỉ có một chữ, giết. Giết nói xong, kẹp chặt dưới hông chiến mã, công kích tốc độ nhanh hơn 3 phần. Sau một khắc, toàn thân đều là trọng giáp, lại càng thêm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Mông Điểm, một cái công kích trực tiếp kết thúc Liêm Pha chinh chiến cả đời. Tại Liêm Pha sau khi chết, Ngọc Đỉnh tại một chỗ tiểu tiên sơn bên trong trở về. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh thức tỉnh ra toàn bộ ký ức, hắn nhìn xem Hàm Đan thành phương hướng, thở dài một tiếng nói, "Lão sư, đệ tử cùng ngài sư đồ duyên phận đã toàn bộ lấy hết. Về sau như gặp lại, ngươi là Nguyên Thủy, thời ta Ngọc Đỉnh, không còn là ngươi chi đệ tử." Nói xong, Ngọc Đỉnh tự phế Ngọc Thanh pháp lực, giải trừ cùng Nguyên Thủy tất cả nhân quả. Hàm Đan thành bên trong, Tần Quốc bộ binh cùng cung tiễn thủ theo sát Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh phía sau, hô to lấy, bỏ vũ khí xuống, hàng lấy không giết, kháng cự sẽ nghiêm trị. Không ít binh sĩ nhìn chủ tướng đều đã chết, thế là nhao nhao bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Vương Tiễn tại xin phép qua Bạch Khởi sau, nhường quân đội lính quân ý đi, bắt đầu cứu chữa còn có thể cưỡng cầu một chút đầu hàng Triệu quân. Dù sao, đại vương đều nói, mặc kệ là nơi nào người, chỉ cần quy hàng Đại Tần, chính là mới người Tần. Mới người Tần cùng lão Tần người đãi ngộ đều là giống nhau. Nhìn thấy Hổ Lang Chi Tần vậy mà cứu chữa thương binh, thế là càng nhiều còn sống binh sĩ gia nhập đầu hàng hàng ngũ. Một chút bởi vì chiến đấu, bị thổ pháo nộ thương dân chúng cũng bị thuận tay cứu chữa. Đại Tần, hữu dung nãi đại. Tần Vương, có dung nạp thiên hạ chi tâm. Tần Quân, có kiên quyết chấp hành ý niệm. Thượng tướng quân, không có phát hiện Triệu Vương cùng Triệu Thắng chờ một đám Triệu quốc quý tộc, chỉ là tại Triệu Khoát phủ đệ phát hiện bị làm tức chết Triệu Khoát mẫu thần. Mông Điểm xuất lĩnh lấy kỵ binh tại Hàm Đan thành bên trong tìm kiếm một vòng không có kết quả. Lúc này Vương tiến tới, tại cửa thành phía tây bên ngoài nhìn thấy một đội nhân mã nhanh chóng về phía tây bắc mà chạy, khoảng chừng 3 vạn người ngựa, hẳn là Triệu Vương đám người. Mông Điểm kinh ngạc, bọn hắn là thế nào chạy đi? Chẳng lẽ là địa động? Vương tiến gật đầu, còn lăng chứ tắt rất, còn không mau đuổi theo. Bạch Khởi nói xong, một ngựa đi đầu, trực tiếp về phía tây bắc mà đi. Sau đó, Vương Tiễn lưu lại giải quyết tốt hậu quả, Mông Điểm mang theo Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo sát Bạch Khởi sau lưng. Móng ngựa lạc đạp, nhấc lên bụi đất tung bay. Triệu Hà, Triệu Thắng, Triệu Khoát, các ngươi trốn chỗ nào? Bạch Khởi tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp chạy trốn Triệu Quốc một đám vương thất cùng các quý tộc. 3 vạn Triệu Quốc kỵ binh, rất nhanh liền bị trùng sát. Hỗn chiến bên trong, liền Lận Tương Như đều chết đi. Thái Ức chân nhân nguyên thần trở về hồng hoang. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh loạn tiến bay vụt. Triệu Thắng nhìn thấy có lợi tiến bay tới, thời khắc mấu chốt, thể nội kích thích tố bao tác. một bả nhấc lên bên cạnh trên chiến mã huynh trưởng Triệu Vương, chính là thay mình ngăn đỡ mũi tên. Bước u Triệu Vệ Văn Vương trong nháy mắt thay Triệu Thăng ngăn lại cái này hẳn phải chết một tiễn, miệng phun máu tươi. Gặp nguy thoáng qua một cái, Triệu Thăng tay cũng thoát lực, đem huynh trưởng Triệu Vương ném. Triệu Vệ Văn Vương lập tức bị chiến mã giẫm chết không thể chết lại. Khâu Dẫn tộc tiên tiêu trở về hưng hoang. Cùng trước đó cái khác trở về tu sĩ như thế, Khâu Dẫn tộc vị này thiên tiêu cũng là nhịn không được mắng Nguyên Thủy, mắng Quảng Nhất Ước. Cùng bọn hắn làm đồng đội là thật thảm. Hàn Quốc đều không có bị diệt, bọn hắn quân lực cường đại Triệu Quốc, lại là bởi vì Nguyên Thủy cùng Quảng Nhất Ước không ngừng treo chọc Tần Quốc, dẫn đầu bị diệt quốc. Cuối cùng, thậm chí bắt hắn chuyển thế sinh xem như tấm mộ. Triệu Vương đã chết, công tử đương lập. Trong lúc bối rối, Triệu Thắng vẫn không quên cùng chạy trốn người Triệu Hô, cùng đi Lý Mục kia. Đợi đi đến Lý Mục kia, chúng ta liền có cơ hội liên hợp năm nước phạt Tần. Còn muốn liên hợp, Bạch Khởi nắm lên một cây trường thương, liền bắn giết mấy người. Tối hậu quan đầu, bị Triệu Khoát hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Lúc này, phía trước có một đầu đại hạ. Bởi vì bờ sông hai bên thừa thái cao lương mà văn danh, cho nên gọi cao lương hạ. Bờ sông đã có Triệu binh giá thuyền tại tiếp ứng. Nhanh, nhanh, qua sông mới có thể sống sót. Triệu Thắng cầu sinh dục tăng gọn. Dưới hông chiến mã cũng là nhanh chóng lao vụt. Cuối cùng, một ngựa đi đầu, nhảy lên 3 mét, vững vàng nhảy lên một chiếc thuyền. Nhìn xem phía sau nhanh chóng chạy tới Tần Quốc lửa kỵ binh, Triệu Thắng không lo được phía sau Triệu Khoát chờ một đám Triệu Quốc quý tộc cùng các binh sĩ. Lập tức lớn tiếng kêu gọi nói, "Nhanh, tất cả thuyền, lập tức đi. Nếu ngươi không đi, liền lại không đổi." Điều khiển thuyền Triệu binh nhóm cũng biết chuyện quá khẩn cấp, chỉ hoan không được. Thế là nhanh chóng giao mái chèo, hướng bờ bên kia mà đi. Bờ bên kia đã có xe la đang chờ. Sau lưng Triệu Khoát thấy Triệu Thắng không đợi hắn, gấp trực tiếp cưỡi ngựa nhảy xuống sông. Nhưng cao lương hà nước mãnh liệt, căn bản du bất động, tại trong nước sông chìm nổi, bị nhanh chóng hướng về hướng hạ du. Cái khác Triệu Quốc quý tộc cùng các binh sĩ thấy bị ném bỏ, bọn hắn không có dũng khí đó nhảy sông, đội vàng đầu hàng. Ô Bạch Khởi tại cao lương hà bên cạnh dừng lại truy kích, hắn nhìn xem Triệu Thắng sắp lên bờ bóng lưng nói, cầm cung đến. Một bên Mông Điểm liền tranh thủ chính mình 20 thạch cường cung đưa cho thượng tướng quân Bạch Khởi. Bạch Khởi dương cung cài tên, nhắm ngay Triệu Thắng thân ảnh. Triệu Thắng nhìn xem cái này rộng mấy chục trượng bờ sông, tự tin mà khinh thường nói, xa như vậy, coi là có thể bắn chúng ta. Vừa dứt tiếng, Bạch Khởi bắn ra một mũi tên nhọn phá vỡ mà đến. Bước u Triệu Thắng kinh hãi, không nghĩ tới thật có thể bắn tới, liền vội vàng xoay người hướng buồng nhỏ trên tàu chạy tới. Nói khi đó trễ khi đó thì nhanh. Ngay tại Triệu Thắng vừa chạy vào buồng nhỏ trên tàu lúc, Bạch Khởi tiện bắn trúng bắp đùi của hắn. Lập tức toàn tâm đau nhức, nhường Triệu Thắng kêu thảm một tiếng, máu chảy vũ trụ. A a a, động mạch chủ phá. Triệu Thắng sắc mặt trắng bệnh. Một bên binh sĩ vội vàng hốt hoảng dùng vải trắng băng bó. Thuyền tại lúc này cũng lên mở. Thế là, Triệu Thắng lại được đưa lên xe la. Cao Lương Hà bên này, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhóm cũng nhao nhao xuống ngựa, dùng cả tay chân chống lên tần cương nỏ, nhắm ngay bên kia bờ sông. Triệu Thắng thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt kinh động hô lớn, "Nhanh, nhanh dùng tấm chắn ngăn trở, đi mau." Vừa dứt tiếng, Tần Quốc cường nô bắn ra cung tiễn, như là màu đen mưa to rơi xuống. Phanh phanh phanh, Triệu binh dùng tấm chắn ngăn lại. Đồng thời nhanh chóng gấp điều khiển xe la, trốn hướng tây bắc, Lý Mục chú quân chỗ. Bạch Khởi thấy Triệu Thắng tại Cao Lương Hà ngồi xe la mà chạy, không khỏi cơ cười một tiếng, "Cái gì chiến quốc tứ công tử Bình Nguyên quân Triệu Thắng? Theo bản tướng nhìn, bất quá là Cao Lương Hà sa thần mà thôi." Cùng cái kia trong truyền thuyết trục lộc chiến thần Quảng Bách Vạn không kém cạnh. Cái này vừa nói, một đám Tần Quốc Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nhóm nhao nhao cười to không thôi. Hồng Hoang vạn tộc các tu sĩ cũng nhịn không được gật đầu. Không tệ, cái này Nguyên Thủy lão tặc chính là Cao Lương Hà sa thần. Làm Triệu Quốc bị diệt quốc, chỉ còn lại một cái công tử thắng trọng thương chạy trốn tới Triệu Quốc đại tướng Lý Mục Trô đóng giữ Triệu Quốc biên cảnh thành trì, trừ hầu quốc trấn kinh tê. Trước mấy ngày không phải còn vừa nói Tần quân tại Bạch Khởi xuất linh dưới, tiến về vây công Hàm Đan sao? Cái này tại sao lại bị diệt quốc? Chẳng lẽ trong truyền thuyết Tần Quốc thần tháo thật có cường đại như vậy? Chương 391, Triệu Quốc diệt, Trư Quốc cùng Bách gia phản ứng. Chương 391, Triệu Quốc diệt, Trư Quốc cùng Bách gia phản ứng. Yên Quốc. Làm Yên Vương Hỉ nghe được Triệu Quốc bị diệt, Triệu Vương đều đã chết. Hắn cực sợ, thế là lập tức phái người đem chính mình trưởng tử, cũng chính là thái tử Đàn trong đêm mang đến Hàm Dương làm hạt nhân. Dù sao, năm đó thái tử Đàn tại Hàm Đan làm hạt nhân lúc, thật là cùng Tần Vương chính là cùng nhau lớn lên bản thân. Vui hy vọng con trai mình có thể tiếp tục cùng doanh chính giữ gìn mối quan hệ, nhưng Tần Quốc đừng công đánh bọn hắn Yên Quốc. Ngụy Quốc vẫn như cũ lâm vào nội loạn, trong nước đông đảo thế lực cát cứ. Sở Quốc Hạng Thị nhất tộc nghe nói Triệu Quốc bị Tần Quốc diệt, thế là gấp rút lệ binh. Tề Quốc Điền A Di thực hành chính giáo hợp nhất. Vì thực hành chính giáo hợp nhất, Điền A Di khai thác cạo trọc chính sách. Phàm là không cạo đầu bách tính, toàn bộ Điền A Di chặt đầu. Vì thế, Tề Quốc bách tính đã xảy ra phản kháng, nhưng đều bị Điền A Di vô tình trấn áp. Ở trong quá trình này, còn đã xảy ra Tề Quốc 10 ngày, truy bắt ba đồ chờ huyết tinh tàn khốc đồ sát. Tôn Tấn vì thế còn cùng Điền A Di đã xảy ra kịch liệt xung đột. Bất quá bây giờ Tề Quốc triều đình, từng cái chức vị trọng yếu bên trên, toàn bộ đều Điền A Di người. Tôn Tấn lại là bị Điền A Di theo Ngụy Quốc cứu ra, cho nên căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Tại trải qua một loạt đồ sát sau, Tề Quốc Điền A Di hoàn toàn thành lập nên một cái chính giáo hợp nhất Tề Quốc, làm quốc gia trên dưới, bất luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đầu trọc. Thậm chí tiến vào bọn hắn Tề Quốc đều muốn trước tạo trọc. Hàn Quốc đội vàng đình chỉ tiến đánh Ninh Chân toàn bộ. Mặc dù nói ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, Hàn Quốc công chúa lại gả cho Tần Quốc làm vương hậu. Nhưng Tần Quốc quá hung tàn, Hàn Quốc gan sợ a, không còn dám mở rộng lãnh thổ. Cùng lúc đó, Về Hàn Hàn Phi rốt cục đi tới Tân Chính Thành trước cửa. Ở chỗ này, hắn gặp một cái tóc trắng thơ, khí tức rất là lanh khốc nam tử. Nam tử này cầm trong tay một thanh yêu kiếm. Linh Chân Cựu Điệp, một chỗ tràn ngập độc trướng xâm lâm bên trong. Linh Chân Phế Thái Tử đang mang theo một đám năng nhân dị sĩ ở chỗ này tránh né Hàn Quốc truy sát. Trong những người này, có toàn thân phát ra khí độc lão giả, cũng có tu luyện ngoại gia vượt luyện công phu trắng hán. Bất quá hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là một cái bất luận dài vẫn là khí chất, đều mười phần khí phách cùng yêu dị tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này đang khi nói chuyện, trên ngón tay còn có hỏa diễm đang nhảy nhót. Mỗi lần hỏa diễm xuất hiện lúc, tại nàng tuyết trắng bóng loáng trên da thịt, còn có phù văn thần bí mơ hồ tại hiện hiện. Lê Tưởng. Lúc này, một cái có thể thúc đẩy thi thể người tức giận nói, Hàn Quốc ỷ vào cùng Tần Quốc thông gia, vậy mà thừa cơ đối ta Ninh Chân phát động chiến tranh. Lê Tưởng, thật sự là Lê Tưởng. Hàn Quốc mặc dù tại thất hùng bên trong là yếu nhất, nhưng đối với cái khác một chút tiểu quốc, nhưng như cũ tính được là vô cùng cường đại. Nhất là tại công chúa của bọn hắn Hàn Liên gả cho Tần Quốc về sau, vì lớn mạnh khôi phục thực lực của mình, liên tục chiếm đoạt mấy cái tiểu quốc. Ninh Chân Phế Thái Tử lúc này trầm mặc mở ra miệng, Hàn Quốc sở dĩ dám không chút kiêng kỵ đối ta Ninh Chân phát động diệt quốc chi chiến, đơn giản chính là ỷ vào Tần Quốc chỗ dựa. Chỉ cần chúng ta cũng đầu nhập vào Tần Quốc, như vậy sớm muộn có thể đem chúng ta mất đi toàn bộ cho đoạt lại. Hoàn toàn chính xác. Một đám Ninh Chân năng nhân dị sĩ nhao nhao gật đầu. Nhưng rất nhanh, hạ một vấn đề liền xuất hiện. Như thế nào mới có thể đầu nhập vào Tần Quốc đâu? Dù sao, hiện tại Ninh Chân bị diệt, bọn hắn không có thể đánh bạc. Dù sao, Tần Quốc cũng sẽ không thu lưu vong quốc người. Lúc này, Ninh Chân Phế Thái Tử Thiên Trạch đem ánh mắt nhìn về phía Diễm Linh Vượng. Nghe nói, Hàn Quốc đem công tử Hàn Liên gả cho Tần Vương làm hậu. Diễm Linh Vượng chính là ta Ninh Chân đệ nhất mỹ nữ, lại có một tay khống hỏa dị năng. Không thể so với vậy sẽ tự xưng là họa gia nữ đế Hàn Liên trên lệnh một kia. Nói, Thiên Trạch nhìn về phía Diễm Linh Vượng, có chút xin lỗi nói, ta muốn để ngươi gả cho Tần Vương là phi. Diễm Linh Vượng sắc mặt bình thản, khẽ gật đầu. Tuổi nhỏ lúc, nàng bởi vì không khống chế được hỏa diễm, thường xuyên dẫn tới hỏa hại, nghiêm trọng nhất một lần, cơ hồ đem toàn bộ lạc phòng ốc đều đốt. Các tộc nhân xem nàng là dị đoan, muốn xử tử nàng, là lúc ấy Thái tử Thiên Trạch nghe vậy cứu tuổi nhỏ nàng. Về sau còn an bài cao thủ, dạy bảo nàng khống chế thể nội hỏa diễm chân khí. Lần này, liền xem như hoàn lại Thiên Trạch năm đó ân tình, a thấy Diễm Linh Cơ đồng ý, Thiên Trạch lặng lẽ mang theo đám người, lặng lẽ xuất phát tiến về Tần Quốc. Tần Quốc cơ hồ là lấy tốc độ như tia chớp diệt Triệu Quốc. Bách gia chư tử nhóm, cũng cảm giác nói thế cục chỉ sợ muốn xảy ra kỳ biến. Binh gia, đạo gia, danh gia, pháp gia, đạo gia các loại nhà các phái, cũng bắt đầu một vòng mới mưu đồ. Bọn hắn tại rất nhiều duy trì dưới, hoặc là nói chính bọn hắn cũng muốn hiểu rõ, Tần Quốc vũ khí mới, đến cùng là thế nào như thế nào. Trong đó, giáo dục gia bên trong tuyên truyền nhân tính bản ác bản luận tuân tử, càng là chuẩn bị tự mình nhận nút đi Tần Quốc Tương Dương, tìm tòi hư thực. Tuân tử trước khi đến Hàm Dương trên đường, gặp đạo gia thánh tử Đạo Trích. Đạo Trích đối tuân tử nói, ngươi một cái giáo dục gia, vậy mà cũng làm ta đạo gia mua bán. Tuân tử mở miệng nói, trộm cũng có đạo, ta giáo dục gia cũng là nói. Cho nên, ngươi Đạo Trích có thể tới, ta tuân tử liền không thể đến. Đạo Trích im lặng bên trong, cảm thấy lại có chút đạo lý, thế là cùng tuân tử cùng một chỗ hành động. Chuẩn bị làm mấy môn Tần Quốc ý đại lợi thổ pháo cùng đạn pháo trở về. Cùng lúc đó, tại một mảnh tỏa ra sao trời đất kỳ dị, Âu Dương gia Đông Hoàng Thái Kim nhìn xem phía trên tinh mái vòm, đột nhiên mở miệng nói, "Tử vi đế tinh sáng rõ, sẽ có mới nhân vương một lần nữa nhất thống nhân gian. Ta Âu Dương gia mong muốn hưng thịnh, thậm chí vượt qua đạo gia, cần phải mượn mới nhân vương lực ảnh hưởng." Lúc này, Âu Dương gia Đông Quân mở miệng nói, "Xin hỏi quá Kim các hạ, ai sẽ là mới nhân vương?" "Tần Quốc doanh chính a." Đông Hoàng Thái Kim nhẹ gật đầu, lúc này, liền từ Đông Quân đại biểu ta Âu Dương gia đi một chuyến Tần Quốc a. "Là." Đông Quân Diễm Phi là Âu Dương gia hộ pháp, thực lực cao thâm, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất cực kỳ lãnh đạm, cơ hồ không kém gì Đông Hoàng Thái Kim. Nhưng chẳng biết tại sao, Đông Quân lại là cam tâm tình nguyện, lại không để lại dư lực trợ giúp Đông Hoàng Thái Kim. Hàn Quốc, Tân Trịnh, Thử Lan Hiên. Hàn Phi một người đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem Tân Trịnh ban đêm nhà nhà đốt đèn, trầm mặc uống rượu. Lúc này, mái đầu bạc trắng Vệ Trang đi tới. Tân Quốc một lần hành động diệt Triệu Quốc. Hàn Phi gật đầu, ta biết. Vệ Trang mở miệng, ngươi sợ? Hàn Phi trầm mặc một lát sau chậm rãi lắc đầu, không sợ, bất quá lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Đến mau chóng giải quyết cơ vô dạng. Nếu để cho ta 20 năm, ta tất nhiên để ngươi chứng kiến kỳ tích, cam đoan để ngươi nhìn thấy một cái vĩ đại Hàn Quốc. 20 năm, cũng là muội muội Hàn Liên dùng chính mình thông gia cho hắn đổi thời gian của hắn. Vệ Trang nghe vậy nhàn nhạt mở miệng, 20 năm a. Vậy ta liền cho ngươi tranh thủ 20 năm. Nếu ngươi không có làm tròn lời hứa, ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói xong, Vệ Trang quay người chuẩn bị rời đi. Tử Lan Hiên chi chủ tử nữ thấy thế mở miệng, ngươi muốn đi đâu? Vệ Trang không có trả lời, Hàn Phi lúc này nói, hắn đây là muốn đi giết cơ vô dạng. Chương 392, dâng lên linh chân đệ nhất mỹ nữ. Chương 392, dâng lên linh chân đệ nhất mỹ nữ. Lúc này, Hàn Phi vẻ mặt thành thật đối với Vệ Trang bóng lưng mở miệng, chú ý an toàn, ngươi cũng đừng chết tại cơ vô dạ thủ hạ. An toàn trở về, chúng ta cùng một chỗ thành lập một cái không giống Hàn Quốc. Thành lập không giống Hàn Quốc. Vệ Trang dừng bước, ta đây cũng không có gì hứng thú. Hàn Phi tự tin cười nói, ngươi sẽ hứng thú. Bởi vì chúng ta thành lập Hàn Quốc, sẽ thống cả một cái thất quốc. Thất quốc thiên hạ, chúng ta muốn bắt 99. Vệ Trang nghe vậy nhướng mày, ngươi liền cơ vô dạ đều cần muốn ta giúp ngươi giết, làm sao có thể cầm thất quốc 99? Ta Vệ Trang cũng không muốn cùng một người ngu hợp tác. Dứt lời, Vệ Trang không có tiếp tục động. Hắn cảm giác cùng Hàn Phi hợp tác dường như không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hàn Phi nghe vậy cũng không chút nào hoảng, ngươi không chỉ là hợp tác với ta, chỉ là đang vì mình tìm kiếm đường ra. Các ngươi biết thiên hạ này thiếu chính là cái gì a? Hàn Phi tự mình nói rằng, pháp. Thiên hạ này thiếu là chân chính pháp. Thiên địa phương pháp chấp hành không tha, ta muốn nhường cái gọi là hình không thượng đại phu thời đại hoàn toàn kết thúc. Vệ Trang nghe vậy trầm mặc một lát sau, thân ảnh biến mất tại Tử Lan Hiên. Mà Hàn Phi thì là bắt đầu tổng kết pháp ra tư tưởng. Triệu Quốc bị diệt một năm này, Hàn Phi viết ra cô phẫn năm một bên trong chữ nói bên ngoài chữ nói nói dừng nói khó chờ mang theo nồng hậu dạy đặc pháp ra học thuyết văn chương. Về sau, Tử Lan Hiên tử nữ đem những này chỉnh lý thành sách, tên sách Hàn Phi tử. Lập tức, Hàn Phi lực ảnh hưởng trong nháy mắt vượt qua tại Tần Quốc biến pháp thành công tương dương. Ầm ầm. Hồng Hoang Thiên khung phía trên, đại đạo kim bảng xuất hiện biến hóa. Mau nhìn, pháp gia tại Bách gia bên trong xếp hạng trở thành thứ 6. Không, vẫn còn tiếp tục lên cao. Trở thành thứ 3. Tê một đám Hồng Hoang tu sĩ hít sâu một hơi. Nhao nhao thảo luận nói, cái này Hàn Phi là lai lịch thế nào? Thế nào đống nhiên lực áp thương dương trở thành pháp gia thánh tử? Hơn nữa còn đem pháp gia dẫn tới bài danh thứ 3 độ cao. Ân. Lần này pháp gia còn nhiều thêm một cái lý tư. Một đám trở về Hồng Hoang tu sĩ đều mười phần không hiểu. Tần Quốc, Hàm Dương. Từ khi diệt Triệu Quốc sau, Trần Doanh Chính liền hạ lệnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Đánh xuống Triệu Quốc dễ dàng, nhưng là muốn nhường Triệu dân chân chính quy tâm lại là một cái quá trình khá dài. Vì thế, Trần được lật ra Triệu Quốc chính khai thác kinh tế nhân khẩu song trọng thẩm thấu hình thức. Một phương diện mới Tần Địa thành lập Đại Tần cung tiêu xã. Một phương diện khác, đại lực thôi động mới người Tần cùng lao Tần người thông hôn, sinh hạ hài tử gia đình, ưu trước tiến vào Đại Tần cung tiêu xã công tác. Cung tiêu xã bán đồ vật lấy phân bón, xi măng làm chủ, vô cùng tốt bán. Chính là xi măng giá cả trước mắt còn có chút quý, cũng muốn bằng vào hộ tịch chứng minh mua sắm, giải thích rõ công dụng sau, đi lại ở sách. Dù sao, xi măng là vượt thời đại sản phẩm, đem cũng cần phải nghiêm khắc một chút. Trong thời gian này, Đại Tần trọng công cũng mấy lần gặp phải thẩm đấu. Các quốc gia cùng chư tử nhóm đều muốn thu hoạch được ý đại lợi thổ pháo. Vì thế, thủ dạ nhân La Vong triển khai cực kỳ máu tanh trả thủ cùng trấn áp. Hàm Dương vương cung, Trần được lật ra Triệu Quốc chính lật xem cái này Hàn Phi tử bản này sáng tác, là càng xem càng ưa thích. Hắn không thể hiện tại liền phái binh tiến đánh Hàn Quốc, đem Hàn Phi cho lấy tới Tần Quốc đến. Thật là, chính mình cùng Vương hậu Hàn Liên còn tại thời kỳ trăng mật, cũng không tốt nhất lên quần bay đầu liền không nhận người, còn sẽ bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Tiến đánh Hàn Quốc, cần một cơ hội cùng tên tuổi. Với lúc này, thủ dạ nhân La Vong Lý Nhất tiến tới. Đại vương, Linh Chân Phế Thái tử Tiên Trạch thỉnh cầu thấy ngài. Nói là muốn vì ngài bí mật dâng lên cho bảo. Trần Doanh Chính nghe vậy hứng thú. Linh Chân 2 năm trước vừa bị Hàn Quốc đánh phế đi. Cái này Linh Chân Phế Thái tử có thể có bảo bối gì có thể nhường hắn động tâm. Bất quá suy nghĩ nhất chuyện, Trần Doanh Chính cảm thấy khả năng này sẽ có nhường hắn xuất binh tiến đánh Hàn Quốc lấy cớ. Chờ 20 năm vừa kết thúc, liền có lý do cầm xuống Hàn Quốc. Thế là mở miệng nói, vậy thì nhìn một chút cái này Thiên Trạch a. Rất nhanh, Thiên Trạch mang theo một cái dùng miếng vải đen đang đắp to lớn trong suốt vật chứa tiến vào trong đại điện. Từ phía dưới có thể nhìn thấy, cái này trong suốt trong thùng đều là nước. Trong này là mỹ nhân ngư a. Trần Doanh Chính trong lòng âm thầm suy tư. Linh Chân tới gần Đông Hải. Truyền thuyết Đông Hải bên bờ sẽ có giao nhân tại ban đêm lên bờ, đối nguyệt lưu châu. Giao nhân cũng chính là mỹ nhân ngư. Nửa người trên là thân người, nửa người dưới lại là thân cá, mỗi cái đều là mỹ mạo dị thường. Thiên Trạch gặp qua Tần Vương. Thiên Trạch vừa ý phương ngồi ngay thẳng thiếu niên Tần Vương, trong lòng bị chấn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tướng mạo người. Tuy là thiếu niên, nhưng đã có trong truyền thuyết chân long chi tướng. Ân, cái này trong suốt che đậy bên trong chính là ngươi muốn hiến cho bản vương bảo vật a. Trần Doanh Chính lạnh nhạt mở miệng, mở ra xem một chút đi. Là. Thiên Trạch cung kính đáp lại, không dám có chút vượt quân. Sau một khắc, một cái mỹ nhân tuyệt sắc ở trong nước truyền thân ảnh, liền xuất hiện tại thiếu niên Trần Doanh Chính trước mắt. Trần Doanh Chính đôi mắt lại là không có chút nào chấn động, mong muốn cầm cái này khảo nghiệm Tần Vương. Tần Vương, đây chính là Thiên Trạch mong muốn hiến cho ngài bảo vật. Bảo vật tên Diễm Linh Vượng. Thiên Trạch nhìn xem chút nào không dao động Tần Vương, ngữ khí càng phát ra cung kính. Thu bảo nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy nên nhiệm vụ? Trần Doanh Chính nghe được trong đầu cái kia đạo thanh âm thần bí truyền đến, không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhận lấy. Sau đó gật đầu nói, bảo vật này không tệ, cô thu. Đốt. Thu bảo nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng nhân hoàng phiên một. Một mặt sinh lại 6 đôi màu đen thần tiên xuất hiện trong đầu. Không tốn sức chút nào liền hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Doanh Chính vung tay lên nói, nói một chút đi, ngươi mong muốn theo cô nơi này được cái gì? Thiên Trạch cắn răng nói, mời Tần Vương hạ chỉ, nhường Hàn Quốc không cần đang đuổi giết ta Ninh Chân di dân. Cái này dễ xử lý, đi xuống đi. Trần Doanh Chính phất phất tay, Thiên Trạch cung kính cáo lui. Nhường Hàn Quốc đừng lại đuổi giết bọn hắn, chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì là chân chính kế hoạch, là muốn nhường Diễm Linh Phượng thổi gió bên gối, trợ giúp hắn Ninh Chân phục quốc. Ai, hy vọng kế hoạch có thể thành a, thối lui sau Thiên Trạch thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước, hắn đối với mình nhường Diễm Linh Phượng cho Tần Vương thổi gió bên gối kế hoạch, vẫn là vô cùng có tự tin. Dù sao, Diễm Linh Phượng thật là hắn nhiều năm như vậy vất vả bồi dưỡng ra được. Sớm tại thật lâu trước đó, Thiên Trạch liền hiểu Ninh Chân không phải thất hùng đối thủ, sớm muộn sẽ diệt. Cho nên mới bồi dưỡng Diễm Linh Phượng, chính mình cũng không có chạm qua dù là một chút. Nhưng là khi nhìn đến nam nhân kia, lòng tin của hắn bỗng nhiên liền mất giáo. Bất quá việc đã đến nước này, không có đường quay về có thể đi. Đại điện trống trải bên trên, thiếu niên Trần Doanh Chính từng bước một bước đi xuống bậc thang, đi vào chứa đầy nước trong suốt cái lồng trước. Tuyệt mỹ ngự tỷ bộ dáng Diễm Linh Phượng toàn thân không đến sợi vải, ở trong nước trường. Nhưng bộ vị mấu chốt lại bị kia mái tóc thật dài che lấp. Chương 393, tòa thứ 2 đế quan, bốn liên minh quốc tế quân bại, Lý Mục chết, tử nhà về. Chương 393, tòa thứ 2 đế quan, bốn liên minh quốc tế quân bại, Lý Mục chết, tử nhà về. Trần Doanh Chính nhàn nhạt mở miệng, không tệ, ra đi a. Diễm Linh Vương đột nhiên phát lực, trong suốt cái lồng ngỡ vụt, cả người đều muốn trực tiếp quằn xuống. Thời khắc mấu chốt, thiếu niên Trần Doanh Chính một cái ôm công chúa ôm lấy sắp quằn xuống Diễm Linh Vương. Nhìn xem Trần Trùng Trục Diễm Linh Vương, Trần Doanh Chính khẽ miệng có chút dương lên. Sau đó từ một bên lấy ra một cái hắc bảo, trùm lên Diễm Linh Phượng trên thân. Chính mình mặc quần áo tử tế, đi xuống trước đi. Sau đó quay đầu một lần nữa đi đến ngự án trước, bắt đầu xử lý chính vụ. Diễm Linh Phượng có chút điểm ngộng. Lần đầu đối mị lực của mình sinh ra hoài nghi. Sau đó, có thị nữ xuất hiện, mang Diễm Linh Phượng rời đi. Thời gian dần dần trôi qua, đang tại xử lý chính vụ doanh sư phụ khi thì nhíu mày khi thì vui sướng. Đảo mắt liền tới ban đêm. Đêm nay, Trần Doanh Chính không có đi Vương Hậu tập cung, mà là chuẩn bị đi tiến đánh một tòa mới xuất hiện tại biên hoang nhập khẩu mới đế quan. Là đêm, trên trời rơi xuống hỏa vũ, toàn bộ đế quan đều tràn ngập cực nóng mang theo hủy diệt cùng tân sinh khí tức. Trần Doanh Chính cầm trong tay nhân vương kiếm, một thân một mình một kiếm tại giết chết tất cả bên ngoài hắc ám tạp binh sau, đi tới đế quan trước cửa thành. Toàn bộ đế quan lấy sao trời làm hòn đá tảng, hư không chi hỏa chi thành cửa. Mong muốn đánh vào đế quan, đầu tiên liền phải phá vỡ kia hư không chi hỏa cấu trúc mà thành cửa thành. Lúc này, một vị toàn thân tản ra cực nóng khí tức dị vực nữ đế xuất hiện ở thành trên cửa. Nhỏ tiểu sinh linh, dám can đảm xâm lấn bản cung lãnh địa, đế lạc thời đại cũng không thấy. Vị này trưởng khống hỏa diễm pháp tắc nữ đế kẻ tài cao gan cũng lớn, không có chút nào đem Trần Doanh Chính để vào mắt. Chỉ thấy đế quan trên tường thành, rõ ra một đầu bóng ánh sáng long lanh thon dài ngọc thủ, trực tiếp bổ một cái về phía nhân vương kiếm. Mong muốn đoạt kiếm, Trần Doanh Chính cười lạnh một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, phát sau mà đến trước, trực tiếp công ở cửa thành. Ầm ầm một đạo to rõ dường như tiếng vỡ hót, lại tựa hồ là dị vực nữ đế tức giận thanh âm, vang vọng toàn bộ đế quan. Trần Doanh Chính bắt đầu gõ quan. Hư không chi hỏa mặc dù cực nóng, nhưng hắn nhân vương kiếm cũng không phải ăn chay. Huống chi, chinh chiến nhiều năm, đã sớm kinh nghiệm phong phú. Theo nhân vương kiếm triệu hoán đến nước vạn thần ma, đem kia hư không chi hỏa dập tắt sau, đế quan cửa thành phá. Dị vực nữ đế máu đỏ tươi tự đế quan bên trong chạy xuôi mà ra, máu vậy tinh hà. Hơn nữa cùng dị vực nữ đế lúc chiến đấu, nữ đế quanh thân sẽ còn hiện ra một chút thần bí đường vân. Cái này khiến Trần Doanh Chính càng thêm kích động, công kích không tự chủ gia tốc. Một bên khác, Hàn Liên nữ đế thấy đại vương hôm nay thật lâu chưa có trở về, sau đó tại thị nữ miệng bên trong biết được đại vương hôm nay nạp phi, lập tức tâm bên trong khủng khiếp khó chịu, trong lòng mắng thầm, nghĩ không ra cái này nam nhân hư thay lòng đổi dạ biến nhanh như vậy. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Ngủ không được, Hàn Liên bắt đầu đứng dậy làm lời nói. Hình tượng bên trong, nàng lấy Hắc Long tiến hành nhận dụ. Chỉ thấy dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý hắn, dùng sức giẫm tại Hắc Long trên mặt, đem mặt rồng giẫm lên mặt mèo. Hắc Long, nương nương tiểu Long sai. Tiểu Long cam đoan về sau chỉ liếm nương nương chân ngọc. Mới một lời làm tốt sau, Hàn Liên nữ đế lúc này mới từ từ thiết đi. Cùng lúc đó, Chư Quốc cùng Bách Gia nhóm tại không có trộm được Tần Quốc sản xuất thổ pháo sau, Chư Tử Bách Gia bên trong có không ít người bắt đầu thôi động Chư Quốc một lần nữa liên hợp phạt Tần. Ở trong đó, nảy nhất nóng này chính là Lễ Gia Triệu Thắng. Triệu Thắng mặc dù tại Chư Tử Bách Gia bên trong xuất thế muộn, nhưng trải qua diệt quốc sau, hắn bắt đầu thức tỉnh ra trí nhớ kiếp trước. Triệu Thắng tại Chư Quốc ở giữa trắng trận tuyên dương Tần Quốc uy hiếp bàn luận, tăng thêm có Triệu Quốc bị diệt sự thật bày ở trước mắt. Tại Chư Tử Bách Gia âm thầm trợ giúp phía dưới, Chư Quốc vẫn là có không ít hữu thức chi sĩ, mở du thuyết ngụy, tiến, sở, rủ, hàng các nước vương. Trừ Hàn Quốc bên ngoài, mặt khác bốn quốc đô riêng phần mình an bài binh mã, đồng ý Triệu Thắng phản công Hàm Đan tỉnh cầu. Trong đó, Sở Quốc xuất binh nhiều nhất, Tề Quốc thứ hai, Ngụy Yến đều không khác mấy. Vì thế, Triệu Thắng nhường Lý Mục mang theo cuối cùng chống cự Du Mục Man tộc 1000 vạn triệu binh, chuẩn bị đoạt lại Hàm Đan. Tăng thêm 4 liên minh quốc tế quân, một lần nữa kéo 18 triệu binh sĩ. Lần này, bốn quốc cũng là cuối cùng bỏ hết cả tiền vốn. Không riêng cho mượn binh, cũng đều an bài tướng lãnh cao cấp. Tề Quốc an bài Tôn Tấn đệ tử Mạc Vũ, Sở Quốc càng trực tiếp là hạng gia chi chủ. Ngụy Quốc là Ngô Khởi, Yên Quốc là Tần Khai. Bọn hắn cũng đều thật bị Tần Quốc thổ pháo cho kinh trụ. Sắp xếp người đi trộm lại không trộm được. Đành phải thừa cơ hội này, nhường dưới trướng các quân quan đi làm rõ ràng. Sau 3 tháng, Chư Quốc liên quân hội hợp hoàn thành, bắt đầu hướng Hàm Đan thành xuất phát. Chư Quốc lần nữa liên hợp tin tức, tự nhiên là không đạt được. Thủ dạ nhân sớm đã đem tin tức này bẩm báo cho Trần Doanh Chính. Vì thế, Hàm Đan thành tại Tần quân Bạch Khởi đám người dẫn đầu hạ, bắt đầu trong đêm dùng xi măng tới thành gạch ống khối, chế tạo mới tường thành. Cái khác bị đánh thành phế tích thành trì, cũng ở các nơi quân coi giữ cùng thủ dạ nhân nhìn soi mói, bắt đầu dùng xi măng kiến thiết mới tường thành. Không cầu có nhiều kiên cố, nhưng cầu có thể dùng tới dùng một lát. Dù sao, hiện tại Tần Quốc đánh trận, cũng không phải dựa vào tường thành có nhiều kiên cố. Xe thổ pháo cùng đạn dược, tại đại quân cùng thủ dạ nhân liên hợp hộ tống hạ, bị vận đến tiền tuyến. Liên quân của ngũ quốc bên trong, Triệu Khoát đối năm nước Nô Khởi, Vũ Mặc chờ ban thường nói, chư vị yên tâm, ra Hàm Đan lúc, Hàm Đan bị đánh thành một vùng phế tích. Lúc này mới hơn 3 tháng thời gian, Tần Quốc không có khả năng liền một lần nữa kiến thiết tốt. Năm nước tướng lĩnh nghe vậy gật đầu. Trước đó không lâu, bọn hắn cũng còn an bài thám tử điều tra. Hàm Đan trở thành, tường thành hoàn toàn chính xác còn không có xây xong. Bởi vì Tần quân là ưu tiên kiến thiết cùng yên ổn thành nội bách tính. Vì thế, năm nước tướng lĩnh đều cảm thấy Tần Vương Doanh Chính là ngu xuẩn, không nhanh chóng xây dựng tường thành công sự phòng ngự, làm cái gì dân sinh công trình a? Bất quá tường thành không có kiến thiết, dạng này rất tốt. bọn hắn có thể nhường kỵ binh bộ đội nhanh chóng hướng về phong vào thành. Dạng này tần quân cái gì ý đại lợi thổ pháo liền không thể phát huy tác dụng. Rất nhanh, liên quân nhanh chóng hướng phía Hàm Đan thành tới gần. Tại vượt qua Cao Lương Hà sau, đi vào Hàm Đan thành trước sau, bọn hắn ngộp bức. Bởi vì một tòa mới tinh Hàm Đan thành xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, thậm chí so trước đó tưởng thành càng cao hơn một chút ta. Triệu Khoát cũng trợn tròn mắt. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. 20 ngày trước vẫn là phế tích a. Sau một khắc, nên đón liên quân chính là vô tình hỏa lực. Lập tức, 18 triệu liên quân bị đánh quân lính tan rã, chạy tứ tán. Trong hỗn loạn, Triệu Quốc vị cuối cùng danh tướng Lý Mục bị thổ pháo kích bên trong cũng đã chết. Bách Luyện Tiên Tôn Khương Tử Nha trở về hồng hoang. Thảo, Khương Tử Nha mắng to, ta thế nào xui xẻo như vậy a? Chuyển thế lại cùng Nguyên Thủy Phế Sư cùng Phế Minh Quảng nhất ước nhập bọn với nhau đi. Ta thật là đáng chết a. Sau đó, Khương Tử Nha vẻ mặt bi thương nói, ân, báo được hiền đệ chuyển thế đi đâu? Ta phải xem thật kỹ một chút. Ân, Tôn Tử Binh Pháp, thế nào như vậy giống báo được hiền đệ trước đó nói với ta Trần Tử Binh Pháp a? Tê cái kia bị đào đầu gối Tôn Tẫn, giống như chính là báo được hiền đệ a. Lúc này, thân tiểu báo tới. Tiểu báo gặp qua Tử Nha sư thúc. Chương 394, cái nhiếp nhập tần, Yến Đan Chim Nhu. Chương 394, cái nhiếp nhập tần, Yến Đan Chim Nhu. Thân tiểu báo tiếp nhận Kiếp Long Đại Thiên Đế bí mật tán bài, chuyển thế thành cháu trai, cũng chính là Tôn Vũ. Làm một thanh đường thúc thân công báo ra ra. Khương Tử Nha minh bạch đây hết thảy. Biết vậy chẳng làm, không có tại Ngọc Thực Cung thật tốt học nghệ a, mơ hồ đoán được chuyện trước kia, nhường hắn hối hận và phần. Mặc dù hắn bây giờ cũng được phong thiên tôn, nhưng cuối cùng không có chân chính đạt được Kiếp Long Đại Thiên Đế tín nhiệm. Cùng qua Nguyên Thủy lẫn vào hắn. Thua thiệt tê. Tần Quốc, Hàm Dương. Trần Doanh Chính ngồi cao tại vương tọa bên trên. Phía dưới là Tần Quốc một đám văn võ bá của nhóm. Nam nước lại còn dám liên hợp đánh ta Đại Tần. Lấy khiến, lập tức mệnh Bạch Khởi dẫn đầu đại vương cho cô tiến đánh Ngụy Quốc. Đánh trước Ngụy Quốc, lấy thêm Hạ Thế Quốc, Yên Quốc. Là lính liên lạc mã là mã rời đi. Sau đó, Tần Quốc một đám văn võ bá quan bắt đầu điều phối các loại tài nguyên. Đại Tần trọng công cũng tại tăng giờ làm việc sản xuất thổ pháo cùng đạn dược. Mặc dù bận rộn một chút, nhưng ở Trần Doanh Chính chỉ thị hạ, đám thợ thủ công tiền công là tăng gấp bội cho. Tại Tần Quốc làm hạt nhân Yên Thái tử đang nghe được đã từng tốt bản thân, muốn tiến đánh quốc gia mình, ỷ vào Tần Vương tín nhiệm cho hắn tự do quyền lợi, lấy cớ ra khỏi thành Ngạn Thanh. Sau đó quả quyết trốn về Yên Quốc. Hắn muốn trở về báo tin, cùng làm sau cùng chống cự. Ngăn khuất ngự trước sân khấu. Trần Doanh Chính trầm ngâm, bây giờ Đại Tần trọng công tập đoàn, thể lượng thật sự là quá lớn. Vũ khí sản xuất, phân bón chờ nông nghiệp sản xuất, còn có đầu cuối đường dây tiêu thụ, cũng chính là cung tiêu xã, cơ hồ đều thuộc về Đại Tần trọng công tập đoàn quản. Dạng này rất bất lợi tại ổn định phát triển. Bất quá bây giờ là thời gian chiến tranh kinh tế, tập trung lại, có thể nhanh nhất cầm tới kết quả mong muốn. Chờ chiến trận vừa kết thúc, Trần Doanh Chính chuẩn bị đem Đại Tần trọng công tập đoàn chia tách thành Đại Tần binh khí tập đoàn, Đại Tần nông nghiệp tập đoàn cùng Đại Tần tiêu thụ tập đoàn. Dạng này, tại sau đó cũng có đầy đủ đồ vật phân phối cho các đại công thần. Theo Tần Vương chính mệnh lệnh được đưa ra, Bạch Khởi lãnh binh ngàn vạn, bắt đầu đối Ngụy tác chiến. Ngụy quốc thế cục vốn là hỗn loạn. Tại Tần quốc trọng pháo cùng gót sát hạ, giữ vững được không đến 3 tháng, liền bị công phá đô thành. Ngụy Vương cùng một đám quý tộc trong đêm xách thùng đi đường. Ngụy quốc bị Bạch Khởi dẫn đầu Tần binh diệt đi tin tức truyền về lúc, Trần Doanh Chính vẫn tại phê duyệt chính vụ. Phê không hết, căn bản phê không hết. Sau đó, Bạch Khởi tại Tần Vương chính chỉ lệnh hạ, lại quân tiếp tục hiện lên ở phương đông. Cũng là tại một năm này, Trần Doanh Chính trở thành Tần Vương năm thứ 3. Hàm Dương Vương cung. Danh xưng chư quốc đệ nhất kiếm khách Cái Nhiếp tiến vào Tần Vương cung, bái kiến Tần Vương chính. Cái Nhiếp nhìn thấy Tần Vương chính lần đầu tiên, liền cùng những người khác mới gặp chính lúc phản ứng như thế. Đây rốt cuộc là như thế nào khuôn mặt ta? Đánh ngã lục quốc căn bản cũng không tại lời nói hạ. Giờ khắc này Cái Nhiếp chẳng biết tại sao, hận không thể lập tức cho Tần Vương chính dâng lên chính mình trung thành. Vương tọa bên trên, Trần Doanh Chính nhìn về phía Cái Nhiếp, trong lòng cũng dâng lên một cỗ thưởng thức. Nhiệm vụ, nhàn rỗi lúc, nhường Cái Nhiếp dạy ngươi luyện kiếm, cường thân kiện thể. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Nhận lấy. Trần Doanh Chính nhận lấy nhiệm vụ sau mở miệng nói, Cái Nhiếp, cô muốn để ngươi trở thành quả nhân thủ tịch kiếm thuật huấn luyện viên, không biết ý của ngươi như nào. Cái Nhiếp nghe vậy lúc này tại trong đại điện, đưa tay phải ra, trung thành. Trong đại điện một đám Tần quốc bách quan thấy kiếm thánh Cái Nhiếp cho nhà mình đại vương biểu trung thành, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, những năm này, có quá nhiều người cho nhà mình đại vương dâng lên chính mình trung thành, bao quát bọn hắn cũng giống như vậy. Đốt. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 100% tránh đi công kích 10 lần. 100% tránh đi địch nhân công kích. Chân ẩn giấu khỏe miệng hơi lên đường cong. Có cái này ban thưởng, hắn liền không sợ coi là khó lòng phòng bị nguy hiểm. 10 thiên hậu. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đi tới Tề quốc lãnh địa biên giới. Hàm Dương Vương cung bên trong. Trần Doanh Chính mở miệng, lấy khiến thủ dạ nhân danh hiệu quân thống, âm thầm phối hợp Bạch Khởi công đủ. Là lính liên lạc mã là mã rời đi. Quân thống là Tôn Tẫn danh hiệu. Tôn gia, Tôn Vũ, Tôn Tẫn chuyện này đối với hai người là thất lạc nhiều năm thủ dạ nhân. Trước đó tại thủ dạ nhân trùng kiến, Tổ Long lệnh ra thời điểm, Tôn Tẫn sớm liền trở về thủ dạ nhân. Rất nhanh, tại Tôn Tẫn âm thầm điều khiển hạ, phối hợp Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân, Tề quốc thành trì liên tiếp bị phá. Tiến đánh Tề quốc, cây cột thậm chí đều không có mở nhiều ít phát ý đại lợi thổ pháo. Bởi vì Tề quốc thành trì bên trong, không ít bách tính đã sớm không muốn tiếp tục tiếp nhận đầu chọc chính giáo hợp nhất chi phối. Hồng Hoang Đông Thắng Thần Châu nhân tộc, phần lớn đều là hiện thực chủ nghĩa thực dụng. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì kiếp này chịu khổ, đời sau hưởng phúc, tận mẹ hắn là nói nhảm. Bạch Khởi đại quân rất nhanh, liền tiến đánh tới Tề Quốc đô thành Lâm Chi. Nơi này tụ tập Phật gia thành tín nhất giáo đồ. Đối mặt Bạch Khởi xuất lĩnh tần quân, bọn hắn phấn khởi chống cự. Bất quá tại tần quân thổ pháo phía dưới, căn bản gánh không được. Thành trì bị phá sau, Mông Điểm xuất lĩnh kỵ binh vào thành công kích, phối hợp Vương Tiễn dẫn đầu bộ binh cùng cùng tiễn thủ thu hoạch không đầu hàng đầu trọc. Ngắn ngủi ba thiên hậu, Lâm Chi thành phá. Điền A Di mang theo Phật gia tử trung phấn, bắt đầu đào vong. Một bên đào vong, Phật gia Điền A Di một bên trắng trợn tuyên dương người tần tàn bạo. Nhưng càng nhiều bị cạo đầu trọc tề nhân lại là nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì rốt cục có thể để tóc để râu, cũng không cần nhập kinh. Tề nhân cảm giác rất hạnh phúc, đều nói tần quân đến là dẫn bọn hắn hưởng phúc. Thế là, tề nhân chi phúc cái từ này liền dần dần lưu truyền mà ra. Tề Ngụy lưỡng địa, trước sau không đến thời gian một năm, liền đều về tần. Tăng thêm kinh tế phi tốc phát triển, có không ít người bắt đầu mới người tần tự cho mình là, kéo theo một cỗ trào lưu mới. Trong thời gian này, tần quốc tướng lĩnh Phản Vu Kỳ cùng Lã Bất Vi câu được, phản bội tần vương chính. Lã Bất Vi, tần quốc người xưng tiểu lữ tổng. Trước đó tại Hàm Dương, còn làm qua tiền thị tập đoàn lục quốc sự nghiệp bộ người nói chuyện. Đằng sau anh em nhà họ tiền thu hồi tiểu lữ quyền lợi, cái này tiểu lữ không chịu cô đơn, từng tham dự vào Triệu Thắng đối tần quốc phát động kinh tế chiến bên trong. Hơn nữa còn là Triệu Thắng đi ra không ít lực, là tần quốc hạng A kinh tế tội phạm truy nã. Phan Vu Kỳ cùng tiểu lữ cấu kết lại sự tình, tự nhiên là bị thủ dạ nhân La Vong Lý Nhất Kiếm phát hiện. Sau đó Phan Vu Kỳ bắt đầu đào vong. Tại chạy trốn trên đường, gặp Yên Thái Tử Đan. Lại ứng Thái Tử Đan mời, Phan Vu Kỳ đi tới Yên Quốc. Trốn về đến Thái Tử Đan thấy sát bên hai nước đều bị tần diệt, lo lắng và phần. Sợ tần quốc kế tiếp diệt chính là hắn Yên Quốc. Thái Tử Đan lão sư Cúc Võ thấy tần quốc hạng A đạo phạm Phản Vu Kỳ tới Yên Quốc, vội vàng thuyết phục Thái Tử Đan đem Phản Vu Kỳ đưa đi Hung Nô. Lúc này thu lưu tần quốc hạng A tù chiến tranh, đây không phải sợ tần quân tìm không thấy đánh bọn hắn Yên Quốc lý do sao? Hơn nữa Cúc Võ còn đề nghị Thái Tử Đan lập tức liên hợp sở, Hàn, còn có cái khác một chút tiểu quốc, áp dụng vây mị cứu triệu kế sách. An bài đại quân lúc này đi tiến công tần quốc, liều mạng một lần, nhu cầu một đường sinh cơ kia. Bất quá Thái Tử Đan lại là từ chối lão sư Cúc Võ đề nghị, cũng nói rằng ta đã đồng ý phiền tướng quân, nói muốn che chở hắn an toàn. Lão sư ngài để cho ta lúc này đem phiền tướng quân đưa đến Hung Nô đi, đây không phải hãm đệ tử tại bất nhân bất nghĩa sao? Hơn nữa lúc này lại liên hợp sở, Hàn đã không còn kịp rồi. Tần quân kia thổ pháo quá mức lợi hại, chính diện chúng ta không có một tia cơ hội. Chương 395, Kinh Kha giết ẩn, doanh chính quân trụ. Chương 395, Kinh Kha giết ẩn, doanh chính quân trụ. Kỳ thật, đang lẩn trốn trên đường trở về, Thái Tử Đan trong lòng đã có một cái kế hoạch tỉ mỉ. Đã chính diện đánh không thắng Tần quốc, vậy chỉ dùng âm, sắp xếp người đi ám sát Tần vương. Chỉ cần Tần vương chính vừa chết, Tần quốc tất nhiên sẽ lâm vào quyền lực chân không kỳ, thậm chí sẽ bắt đầu hỗn loạn. Cái này cho hắn Yên quốc cơ hội thở dốc. Đây cũng là Thái Tử Đan tại sao lại che chở Phản Vu Kỳ nguyên nhân căn bản. Sau đó, Thái Tử Đan đi bái phòng một người. Người này gọi là Điền Quang, hy vọng hắn đi ám sát Tần vương. Tại trải qua một bước ba bái, cho đủ mặt mũi và cấp bậc lễ nghĩa sau, Thái Tử nhưng nhìn thấy kiếm khách Điền Quang. Ám sát Tần vương, đối với một gã kiếm khách mà nói, tất nhiên sẽ tên giữ lại sử sách. Bất quá Điền Quang lại là nói mình già, làm không động này bút mua bán lớn. Nhưng Điền Quang nhưng lại cho Thái Tử Đan giới thiệu một người cho Thái Tử Đan. Người này chính là Kinh Kha. Kinh Kha đấu kiếm chi thuật 10 phần cao cường, từng du lịch chư quốc. Nhưng ở trong quá trình này, gặp phải danh xưng đệ nhất kiếm khách Cái Nhiếp. Kinh Kha đối Cái Nhiếp phát khởi khiêu chiến, nhưng lại bị Cái Nhiếp một ánh mắt liền khinh bị cho trừng bại. Việc này đã trở thành Kinh Kha trong lòng mà trướng. Hắn không giờ khắc nào không mong muốn chứng minh chính mình so Cái Nhiếp mạnh. Khi biết Yên Thái Tử Đan mời hắn ám sát Tần Vương, Kinh Kha mở miệng nói, ám sát Tần Vương đối với ta khó khăn nhất là tiếp cận Tần Vương. Nếu là có thể tới gần hắn năm bước, ta ngư chàng kiếm nhất định có thể một kiếm đứt cổ. Thái Tử Đan nghe vậy mừng lớn nói, ta sẽ cho ngươi Phản Vu Kỳ trên cổ đầu người, sau đó lại cho ngươi Liên Quốc nhất là phì nhiều thổ địa phong thủy đồ. Cuối cùng, cô sẽ ở cho ngươi một phong đầu hàng sách. Cô cùng Tần Vương chính từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi xem như ta Liên Quốc sứ thần thân phận đi Tần Quốc, doanh chính tất nhiên sẽ tiếp kiến ngươi. Kinh Kha nghe vậy lại hỉ, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, Cái Nhiếp a Cái Nhiếp. Bây giờ ngươi là Tần Vương chính thủ tịch kiếm thuật giáo tập, mà ta muốn đi ám sát Tần Vương, ta sau khi thành công, cái này thiên hạ đệ nhất kiếm khách chính là ta. Tần Vương chính cũng miễn cưỡng đủ tư cách làm ta cái này kiếm thánh sau cùng có 102. Đủ giết sau, Yên Thái Tử Đan chủ trương đầu hàng, lấy hy vọng có thể bảo toàn một đám Yên Quốc vương thất cùng các binh sĩ tin tức, lập tức tại thiên hạ truyền ra. Tần Vương chính biết được đại hỉ, hạ lệnh sang năm xuân, tại Hàm Dương Vương cung tiếp kiến Yên Quốc sứ thần Kinh Kha. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn cũng cho Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân chỉnh đốn một phen. Hơn nữa gần nhất bên cạnh cảnh ngoại du mục tộc cũng càng ngày càng càn rỡ. Thỉnh thoảng liền phía đối diện cảnh tiến hành cướp bóc, thu thập qua mùa đông lương thảo. Trên thảo nguyên Hung Nô, đối với trung nguyên các quốc gia mà nói, là khó đối phó nhất, bởi vì bọn hắn trục cây rong mà cư, không có cố định trụ sở. Ngươi muốn đánh đấu không biết rõ đi cái nào đánh, cho nên vẫn luôn là bị động phòng ngự. Tiên quốc, đây là một cái xào sạc cuối thu, Hàn Phong rủ xuống cuối cùng một đóa hoa quế, điều hiệu vô cùng. Thiên cung bên trên cũng đều góp nhặt lấy tầng dưới chót mây đen, che khuất đại nhật. Dịch thủy giang bạn, Thái Tử mang theo một đám tân khách, bí mật là Kinh Kha tiễn đưa. Kinh Kha bên cạnh đi theo một gã tướng mạo hung hãn đại hán, hắn gọi Tần Vũ Dương, là Kinh Kha lúc này giết Tần trợ thủ. Lúc này Kinh Kha hảo hữu Cao Tiệm Ly tới. Cao Tiệm Ly kích chúc, Kinh Kha nghe vậy hát vang, gió tiêu tiêu này dịch thủy lạnh, tráng sĩ vừa đi này không quay lại. Lần này, ta Kinh Kha đem hướng thế nhân chứng minh, ta, Kinh Kha, mới là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Dứt lời, Kinh Kha đầu cũng chưa có trở về, không còn có nhìn qua Cố Hương một cái. Kinh Kha vượt qua dịch thủy, hướng tần địa mà đi. Lúc này, Thái tử Đan nhìn xem Kinh Kha bóng lưng rời đi, la lớn, tiên quốc cùng thiên hạ này vận mệnh, liền giao phó cho tiên sinh. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, đảo mắt chính là năm thứ 2 xuân về hoa nở. Kinh Kha mang theo trợ thủ Tần Vũ Dương, đi tới Tần Quốc Hàm Dương Vương cung trước. Tần Vũ Dương, 9 tuổi lúc chính là giết người không chớp mắt hàng. Nhưng khi hắn thấy được thông hướng Tần Quốc Vương cung bậc thang, cảm giác như thông thiên cùng, lập tức sinh lòng sợ hãi. Kinh Kha, Tần Vũ Dương tại hoạn quan Triệu Cao dẫn đầu hạ, bắt đầu đăng lâm bậc thang. Bậc thang hai bên người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường kích tần đốt, theo ba người tiến lên bộ pháp, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương. Tần Vũ Dương tại cỗ này túc sát uy áp hạ, cuối cùng tại trước cung điện, hai chân bắt đầu run lên, bước bất động bước. Một bên dẫn đường hoạn quan Triệu Cao, còn có một đám tần tốt, lập tức cảm thấy không thích hợp. Mà Kinh Kha dù sao cũng là mong muốn đoạt kiếm thánh chi danh đại kiếm khách, tại trải qua đối mặt gái nhiếp sau khi chiến bại, hắn không riêng đang luyện kiếm pháp, cũng tại tu tâm. Lúc này Kinh Kha lạnh nhạt cười nói, thật sự là thô bị người, chưa từng va chạm xã hội a. Sau đó Kinh Kha đối với phía trước trong đại điện Tần Vương nói, phương Bắc man nhân, chưa từng gặp qua đại vương tổ lòng khí tượng, còn mời đại vương thứ lỗi. Trần Doanh Chính ngồi cao trên đại điện, nghe vậy cũng không thèm để ý chút nào nói, nếu như thế, phó sứ liền lui ra đi. Trong đại điện văn võ bá quan đều là ngẩng đầu, mười phần kiêu ngạo. Cái này chính là bọn hắn đại vương khí phái. Mà nghe được Trần Doanh Chính lời nói Kinh Kha, Trần Bổn tiếp nhận Tần Vũ Dương bưng lấy phong thủy đồ, bước vào trong vương cung. Trong đại điện, hoạn quan Triệu Cao lại mở cất giữ cái này phản vu kỳ đầu lâu hộ, nghiệm minh thân phận. Trần Doanh Chính lúc này không thèm để ý những này, đối với Kinh Kha nói, đến, đem đan để ngươi mang tới phong thủy đồ cùng thư tín cùng nhau trình lên. Là Kinh Kha mười phần trầm ổn, đầu tiên là đem yên đan viết đầu hàng thư tín cho Triệu Cao, Triệu Cao bắt đầu niệm đầu hàng nội dung bức thư. Mà Kinh Kha đi vào Trần Doanh Chính trước người ngự trước sân khấu, chậm rãi mở ra yên quốc phong thủy đồ. Địa kỹ càng xinh đẹp tinh xảo địa đồ từ từ mở ra, nước yến núi non sông ngòi, toàn bộ chiếu rọi ở trước mắt. Trần Doanh Chính là càng xem càng ưa thích. Chờ theo yên quốc kia tiếp thu phỉ nhiêu bắc địa sau, đã từng lục đại chư hầu quốc, liền chỉ còn lại lớn nhất sở quốc. Về phần Hàn Quốc, chờ 20 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, đây không phải là tùy thời đều có thể lấy tới sao? Làm như vậy, Vương hậu Hàn Liên cũng không có bất kỳ cái gì lại nói. Lại nói, Vương hậu Hàn Liên đều ăn hắn như vậy nhiều hài tử, dùng Hàn Quốc đến bồi thường không quá phận a. Tại cái này trên bản đồ, Trần Doanh Chính dường như thấy được nhất thống thất quốc cảnh tượng. Đương nhiên, địa đồ toàn bộ mở ra, lộ ra bao khỏa tại tận cùng bên trong nhất ngư tràng. Kinh Kha quả quyết cầm lấy dao găm kiếm ngư tràng, hướng phía Doanh Chính nhất hầu liền đâm đi. Chỉ cần vạch phá một chút làn da, Tần Vương chính liền nhất định chết. Bởi vì ngư tràng kiếm kịch độc. Trần Doanh Chính còn đắm chìm trong nhất thống thất quốc cảnh tượng bên trong. Nhìn thấy trải qua đâm tới kiếm, lập tức đại nào đứng máy. Bất quá thân thể vô ý thức phản ứng, nhường hắn ngửa về sau một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này phong hầu một kích. Kịp phản ứng Trần Doanh Chính, tiếp lấy lại đá một cái bay ra ngoài ngự đài, ý đồ cùng Kinh Kha kéo dài khoảng cách. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trên đại điện một đám văn võ bá quan cũng đều mở bức. Mà Kinh Kha thấy một kích không thành, một cái lên nhảy, lần nữa thẳng hướng Trần Doanh Chính. Trần Doanh Chính liên tục lăn lộn hiểm lại càng hiểm tránh né, vô cùng chật vật. Bởi vì tại trong đại điện, văn võ bá quan cũng không thể đeo vũ khí, mỗi cái đều là kinh hoàng, cũng không biết như thế nào cứu giá. Phía ngoài sĩ tốt nhóm trong lúc nhất thời cũng bị chắn ở bên ngoài. Trần Doanh Chính bắt đầu ở trong đại điện bị Kinh Kha truy quấn trụ chạy. Doanh Chính, xem ở chấp quấn trụ phân thượng, cầu duy trì.